Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm 2022, tổng cộng là hơn 40 bạn đạo. Từng này học bài khai tâm. Khai tâm mở trí tự phân bàn, thực hiện chân tu trí cảm an, quy hội tình trời trong sống động, càng tu càng hiểu trí càng an. Lương Sĩ Hằng. Kỳ này học bài khai tâm. Thường thường khai tâm này nó đi, thầy dùng nó đi chung với mở trí. Thành ra vô câu đầu cũng nói là khai tâm mở trí rồi. Rồi bây giờ tại sao mình phải khai tâm mở trí vậy? Tại sao mình cần phải khai tâm mở trí vậy?
Thì Thành có ý kiến, anh bảo mình tài tài tại sao mình phải khai tâm là gì á, là mình ở ngoài đời mình mới vào tu là mình còn vô minh lắm. Nói chung cái ngu muội á, nó đeo đẳng suốt từ kiếp này sang kiếp khác. Thành ra là khi mà tu là mình phải 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 hà phải hà phải phải học hỏi, tích cực học hỏi để mình khai tâm. Xin hết.
À, Phương Dung đóng góp anh bảo. Rồi theo Phương Dung nghĩ là con người thì ai cũng có tâm, thì khai tâm tức là mình phải mở cái tâm ra, thì từ cái tâm eo hẹp, so đo, ích kỷ, tranh chấp, mình trở là đó là tâm phàm, thì mình phải tu để mình trở thành cái chân tâm, đó là cái tâm rộng mở, cái tâm hòa đồng, nhịn nhục, tâm hy sinh, thương yêu tha thứ.
Rồi còn gì nữa?
À, mà tại sao phải khai tâm mở trí?
Cái
Tại vì mình
trí mình
khi
sao mà phải mở ra?
là mình khai tâm mở trí, lúc đầu tiên mình không hiểu, mình hiểu cuộc đời này ấy là trường cũ, cho nên là mình theo tình tiền duyên nghiệp. Sau này mình khai tâm mở trí, mình hiểu được cái phần hồn là bất diệt, thì mình mới hiểu được đi. Rồi về cái mở trí á, thì trong đạo khi trước đây mình nghe cái băng giảng của thầy hoặc là những lời chân lý thì mình không có hiểu, mình bỏ qua. Nhưng khi mà mở trí rồi, càng ngày nó càng thấm sâu vô trong cái trí mình, thì mình rất là hiểu và mình thấm sâu cái lời chân lý của Đức Thầy ấy. Cũng giống như mình các cái buổi học mà học online này nè, càng ngày cái trí mình nó càng mở hơn, càng sáng hơn, và nhờ hiểu được những điều mà thâm sâu hơn về đạo pháp.
Rồi, cảm ơn chị Dung. Có ai đóng góp thêm không?
Dạ, em có ý kiến.
Rồi.
Theo em nghĩ thì mình là người tu á, thì sau cái quá trình rèn luyện lâu dài á, đến một lúc mà mình khai mở được những cái kinh mạch á, thì có một cái sự đột phá, thì trực giác mình sáng suốt, cái tâm mình nó thông á, thì mình nhìn ra cái lẽ phải trái của mọi việc, cái nào đúng cái nào sai. Thì mình nhận định mọi sự việc sẽ đúng đắn hơn, mình không có bị đi thụt lùi nữa. Dạ
muốn
em
đạt
xin hết.
muốn đạt
Dạ.
muốn đạt tới cái đó phải làm gì trước? Muốn đạt tới cái
Dạ.
trực giác đó phải làm cái gì trước? Cái trực giác là cái gì, dễ đạt không?
Dạ khó, mình phải dày công
Bây giờ
hành pháp,
mình hành pháp không có đủ không?
dạ không, mình niệm Phật, mình dạ mình thanh lọc, rồi mình kiên trì thực hành là cho đúng giờ giấc, rồi nhìn thấy cái sai của mình lúc nào cũng phải học hỏi, thì từ từ mình mới mở được cái trí. Thì đó là một cái ước muốn mà em thấy nghĩ là người tu nào cũng muốn mình đi tới, nhưng mà thì bây giờ mình phải cố gắng thôi.
Ở đời này có mấy cái mà khó nhất, mấy kỳ rồi mình có học đó. Mấy cái mà khó có nhất đó.
Khai tâm mở trí.
Bốn cái mà khó nhất trên đời này là cái gì?
Dạ kiến tánh.
Cái nhân nhân thân nan đắc,
À.
Phật pháp nan văn, thiện
À.
duyên nan ngộ, sự
À.
Phật.
Đúng rồi đó.
Phải và
Thì nhân thân nan đắc thì bây giờ mình có cái thân rồi đó. Phật pháp nan văn là cái gì? Phật
Phật pháp
pháp
có nghe
à, khó nghe. Tại sao nó khó nghe? Cũng nói tiếng Việt Nam mà sao khó nghe? mình may mắn nhất
tại
là
vì
mình có ông Phật xuống đây giảng tiếng Việt Nam cho mình, mà tại sao khó nghe?
Tại vì Phật pháp đó là cái điển, là điển nó gọi là gì, tần số của điển quang. Cho nên nếu mà cái người người mà tần số thấp là khó nghe, trần trược là khó nghe, trần trược là khó nghe,
đúng rồi, trần trược thì khó nghe. Thì con người ta nó bị cái gì mà làm cho cái luồng điển nó trần trược vậy?
Cái nghiệp lực ấy.
Nghiệp lực rồi gì nữa? Cái gì làm cho cái luồng?
Em xin nói tại nhiễm trần.
Nào, tại sao nhiễm trần vậy?
Dạ, tại vì sinh ra
trần.
Là bắt đầu cư trần, nhiễm trần là tập để ta tánh những cái tham sân si hỉ nộ ái ố rồi tập thành thói quen.
Rồi, tại sao bị nhiễm trần nữa? Tại sao nó thu hút cái
hướng ngoại?
Hướng ngoại
ạ.
Thì đúng là hướng ngoại. Hướng ngoại là tứ quan trời cũng cho mắt mũi tai miệng, nhưng mà mình hướng ngoại mà mình không có đủ cái sáng suốt để phân giải, cho nên cái gì mình cũng rước vô hết. Mình rước vô nó kêu bằng gì? Rước gì?
Rước rác
vô đầy nhà. Thành ra nó ô uế hết rồi, bích hết rồi. Cái trí cũng bích mà cái tâm cũng đóng, tất cả đều dơ giấy hết rồi. Bề trên có phóng thanh quang cũng không có tiếp thu nổi, tại vì mình bị ô trược quá rồi. Rồi bây giờ mình bị ô trược quá rồi, cái tâm mình không mở, cái trí mình cũng không mở. Cái tâm mình nó cũng kẹt, mà cái trí của mình nó cũng eo hẹp, nó không có hiểu, không có hiểu nhiều về đạo pháp, nó không có hiểu gì hết đó. Rồi bây giờ mình phải làm cái gì? Trước hết mình phải làm cái gì để cho mình khởi đầu cái khai tâm mở trí? Muốn khai màn á, bắt đầu bằng cái gì trước? Phải có nhiều giai đoạn phải không? Chứ không phải vô là làm liền được đâu. Bây giờ nhiều giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là phải làm cái gì?
Giai đoạn thứ nhất là thở chiếu mình. Hành pháp thở chiếu trước, nằm thở trước.
Nằm thở chiếu mình soi hồn phải không? Cái đó là nói về cái ấy là nói chung á. Thì cái đó nói phân tích ra thì 6 tháng đầu thì làm soi hồn chiếu minh niệm Phật đó. Thì bây giờ nếu mà nói chung là mình phải mượn cái pháp. Mà cái pháp đó nó phải làm cái gì mới giúp cho mình khai tâm mở trí được?
Dạ, pháp đó để giải trượt.
Khứ trượt lưu thanh.
Dạ.
Nó giải cái trượt ra mà nó phải lưu lại cái thanh.
Dạ.
Mình mới có thanh điển được. Nó nhờ khứ trượt lưu thanh đó, mình mới đem cái trượt ra mà mình giữ được cái thanh, mà với điều kiện làm cái gì thêm nó mới bớt được, chứ không ấy nó cũng không có tiến được.
Dạ, niệm Phật.
Ngoài niệm Phật còn làm gì nữa trong ngày mà làm sao?
Phải lập hạnh.
Mình phải đừng có rước rác.
Tắm rồi quét rác
là không có được rước rác. Chứ bây giờ mình tối mình quét được chút xíu, ban ngày 24, 20 mấy tiếng rồi mình đem mình rước vô lại, làm sao mà chừng nào mới xong? Càng ngày càng lỗ rồi chứ đâu có xong, càng ngày càng nhiều rác hơn chứ đâu có xong. Nếu mà một ngày quét có một tiếng hồ mà đem vô 20 mấy tiếng rồi sao? Tính đi, bây giờ mình làm bài toán rất là đơn giản. Bây giờ cuộc sống của mình là một ngày mình đem vô mấy chục tiếng, mười mấy tiếng, 20 tiếng mình đem rác vô. Rồi tối mình quét sơ sơ chút xíu rồi mình nói vậy là làm sao mà có lợi được. Buôn bán vậy là sập tiệm rồi. Phải không? Buôn bán kiểu đó là sập tiệm rồi. Thành ra có phải cần phải lưu ý. Mình mượn cái pháp cũng như là mình mượn cái chổi vậy đó. Quét nhà. Quét cho nó sạch. Nhưng mà cái nhà mình không có giữ cho nó sạch. Mình để rác, mình đem rác vô hoài rồi mình quét chừng nào mới xong. Thành ra cái đó là cái chuyện cần phải lưu ý trước. Mình mượn cái pháp là một chuyện, cái pháp nó hỗ trợ mình, nhưng mà mình phải biết những cái chỗ khác mình phải làm cái gì thêm. Với cái pháp không thì nó không có đủ. Cái pháp tuy nó quyền diệu thiệt, tuy nó là chánh pháp, tuy nó giúp mình khứ trượt lưu thanh, nhưng mà nó không có đủ. Nếu mà mình tiếp tục sống với cái không có thay đổi cái cuộc sống của mình, xong cái thay đổi những cái gì mà mình làm hàng ngày á, sửa cái tánh hư tật xấu của mình á, những cái tập quán của mình hàng ngày mà mình không bỏ thì mình vẫn tiếp tục như vậy thôi à. Bây giờ cho mình có pháp mình làm bao nhiêu cũng vậy thôi, không có đủ, mình làm không có bao nhiêu mà mình đã rước rác là nhiều rồi. Bây giờ mình muốn cho mình có được cái ý thức đó thì mình phải làm cái gì thêm ngoài cái việc hành pháp?
Theo em á, cho em nói theo em á, là mình phải là tâm pháp và thân pháp.
Thì đúng rồi đó,
làm pháp phải, là... phải niệm Phật.
Niệm Phật mà phải niệm như làm sao mới niệm được? Tại niệm Phật không phải là chuyện giỡn. Nói thì dễ nhưng mà khó làm. Mà muốn làm thì phải làm sao? Muốn làm được á, đạt được cái niệm Phật phải làm sao?
Niệm phải, phải tập trung.
Tập trung sao?
Tập trung ý chí á, lúc
vậy là còn vậy là không biết niệm rồi. Nói vậy là không
mình,
biết
mình phải mình chọn cái chỗ nào mình ngồi, lúc nào mình niệm Phật là mình phải niệm Phật, chọn cái chỗ nào thanh tịnh để mình ngồi mình niệm, để mình tập trung ngay trung tim chân mày.
Rồi sao nữa
là mình niệm sao cho nó có cái chấn động á, nó mới thấm được cái
có một cái điểm quan trọng mà không có nhắc tới. Tại sao mình phải ngồi chỗ mình niệm vậy?
Để nó thanh tịnh đó. Nó thanh tịnh mình niệm Phật nó mới
không phải thanh tịnh không. Nó còn một cái chuyện rất là quan trọng mà tại vì không hiểu, tại vì vô trễ đó. Trễ hết mấy chuyến tàu đó, theo chưa có kịp á. Giờ phải nhắc lại chứ làm sao giờ.
Theo Quang Dung thấy là mình niệm Phật mình tập trung trên đỉnh đầu chứ đâu phải tập trung trung tim chân mày đâu.
Lúc đầu phải trung tim chân mày trước.
À.
Trung tim chân mày trước, cái đó là khởi điểm. Rồi sau này như chừng nào cái điểm nó tập trung tới đâu mình theo tới đó. Rồi bây giờ nhắc lại coi tại sao cái quan trọng mình phải ngồi chỗ luyện niệm Phật, cái điểm gì quan trọng ở trong chỗ này?
Cái điểm quan trọng như thấy là không cho căn lục trần làm gì hết, chỉ một cái việc niệm Phật thôi, chuyên niệm Phật thôi.
Mà bây giờ mình phải làm gì nó mới niệm?
Mình phải lệnh cho nó.
Lệnh nói làm sao?
Rồi lệnh mình nói các ngươi cùng với ta tập trung niệm Phật.
Kỳ rồi mình có nghe, kỳ rồi mình có nghe nó có nhớ không?
Người phải làm như ta.
Đó thì cái quan trọng đó, là muốn niệm Phật được á là phải lục căn lục trần á, nó đồng vạn linh ở trong này, toàn thân của mình á nó chịu niệm với mình á, mình mới niệm Phật được. Chứ không phải mình muốn là mình niệm Phật đâu. Mình niệm vài cái này nó lôi mình đi rồi. Có một mình à, một mình phần hồn à. Ở dưới này bao nhiêu người ở trong cái bản thể này nó không biết niệm á, đố mà niệm được. Cái đó chỉ nói thôi, chứ không có làm được. Giờ cho suốt kiếp đi nữa, niệm suốt kiếp đi nữa cũng chẳng niệm được cái gì. Chẳng niệm được bao nhiêu. Cái đó là phải ý thức đầu tiên như vậy. Ai cũng biết là cái pháp niệm Phật nó quan trọng. Nhưng mà cái cách nào để đi tới niệm Phật được á, là phải hiểu kỹ tại sao mình niệm không được. Mà làm sao kiểm soát là biết là mình niệm không được. Chứ ai cũng nói mình niệm, nhiều người ta không hiểu, người ta nói tôi niệm cả ngày. Cái đó kêu bằng tự gạt. Tại vì mình không hiểu. Mình không biết thế nào là niệm Phật, mà lúc nào mình niệm, lúc nào mình không niệm, mình cũng không biết luôn. Đó. Thành ra mình cần phải có cái gì để mình hiểu những cái chuyện này. À, mình cần phải làm cái gì mình mới hiểu những chuyện này. Cái này cũng là ôn bài thôi chứ cũng không có gì mới. Mình cần phải làm cái gì để mình hiểu mấy cái chuyện này
thì mình phải nghe băng thầy.
Mình nghe băng nhiều khi mình đâu có hiểu, phải không?
Rồi theo có các lớp học, mình sẽ học ở các lớp học
thì mình phải đi truy tầm chân lý, là mình phải nghiên cứu cái này nghiên cứu kia, mình phải bỏ thời gian vô mình đi truy tầm chân lý, cũng như mà học trò mà đi học ngoài đời nó cũng phải vô mấy thư viện nó tìm sách nó đọc thêm, nó nghiên cứu thêm, nó học hỏi thêm, chứ không phải là nó có cái pháp rồi nó ỷ vô đó tối ngồi vậy thôi đủ rồi, xong pháp thì thôi. Cuối cùng mình không biết cái đường tu, mình không hiểu cái đường tu, thành ra mình làm nó cái pháp thì hay nhưng mà mình làm nó không có đúng, không có đủ, mình không biết đường tu á, thì mình không có khai mở được, không có khai tâm mở trí được. Cho nên nó phải đi từng giai đoạn một, mà mình phải hiểu có đường tu như thế nào, cái gì cần thiết, cái gì không cần thiết, cái gì cần phải chú tâm, cái gì cần phải làm, mình không hiểu á, thì suốt cuộc đời mình nó cũng là phí công vô ích thôi. Phí công làm sao? Là trong ngày mình mất quá nhiều thời gian, mình đem rác vô nhiều quá, mà mình giải thì không có hành bao nhiêu, không có phương tiện, không có khả năng hành được bao nhiêu. Cho nên mình chỉ có mang cái tiếng hành thiền thôi, chứ mình không có giải được. Thành ra mình không có khai tâm mở trí được. Cái pháp này tại sao cái pháp này nó giúp cho mình, nếu mà mình làm đúng đắn tất cả mọi chuyện, tại sao cái pháp này nó giúp cho mình khai tâm mở trí?
Cái nhất là mình làm cái soi hồn. Soi hồn là, rồi cái pháp luân thường chuyển.
Soi hồn nó làm cái gì?
Nó là ổn định cái thần kinh khối óc để mình mở cái bộ đầu.
Rồi gì nữa?
Khai thông ngũ quẩn.
Soi hồn là cái gì?
Soi hồn.
Tại sao nói là soi hồn? Soi cái gì?
Soi là tìm kiếm, hồn là sự thanh tịnh.
Bảy chế
thôi, giờ nó thông là nó thấy ánh sáng,
soi cho trống cho thông. Có nghe ông thầy giảng câu đó chưa? Soi cho trống cho thông. Nhưng quay đi soi là tìm kiếm, cái đó là suy nghĩ rồi nó đại vậy, không được. Nghe băng rồi nghe cái gì thầy giảng mới nhớ rõ ràng, chứ đừng có thêm bớt nữa. Không, mình đã không rành rồi mình còn thêm bớt nữa là mình đi lạc luôn á. Soi cho trống cho thông. Soi cho trống cho thông cái gì?
Cái thần kinh khối óc.
Cái thần kinh của mình á, thì nó bị nghẹt, nó bị kích trượt quá, nó nghẹt. Mình phải soi cho trống cho thông. Nghe không? Nó bị lố bịch á, nó bị nghẹt. Thành ra mình phải cần soi cho trống cho thông. Rồi gì nữa? Làm gì nữa? Khai mở bộ đầu. Rồi gì nữa? Khai mở trí óc. Rồi gì nữa? Rồi làm pháp luân làm gì?
Đó là khai thông ngũ tạng.
Những cái đó
em mà cho soi cho trống cho thông để thấy ánh sáng.
Làm sao mà dễ thấy ánh sáng được? Làm sao thấy ánh sáng? Phải hiểu tại sao mà mình thấy ánh sáng, tại sao mình không thấy. Không phải đơn giản đâu, cái đó là thầy nói thôi. Còn mình tạm mình phải hiểu tại sao mà giờ này mình chưa thấy ánh sáng, nhắm mắt còn tối thui. Nó phải dễ thấy ánh sáng. Đó là ông Phật ông xuống đây ông nói hết á, mà mình nghe băng mà mình chỉ nhớ những cái gì ông nói mà mình không hiểu lý do gì mà làm cái gì để đi tới á, là mình tiêu rồi. Mình chỉ tự gạt mình thôi. Làm sao thấy ánh sáng? Đâu phải chuyện đơn giản. Ánh sáng đó là cái gì? Làm
ánh
sao
sáng mình... trong tâm.
Ánh sáng trong tâm là cái gì?
Ánh sáng trong nội tâm mình đó.
Làm sao thấy?
Nó mở.
Nó mở đâu? Thấy làm sao? Nó cũng nói ẩu nữa, thấy không? Là tại vì mình không có học, mình nói ẩu. Mình không biết cái ánh sáng đó đâu ra, mà làm sao để kiểm chứng, mình không biết. Mình nói đại vậy. Tại mình nghe, mà nghe ba chớp ba nhán á, nghe sơ sơ á, thì ông thầy ông nói gì mình cứ chớp đại như là tôi biết rồi. Rồi hồn là thấy ánh sáng đâu, làm sao có. Mình không có nghiên cứu, mình không hiểu. Mình không có đào sâu, mình không có đi truy tầm, mình không hiểu. Rồi mình cứ dựa trên bao nhiêu đó, mình tưởng cái đó là đúng. Nhưng mình dựa trên những cái mà nó không chắc vậy là mình tự gạt mình. Kiếp này sang kiếp nọ vậy mình gạt mình. Thành ra tu là phải đi truy tầm chân lý, là phải học. Tìm hiểu cái ông Phật không nói gì. Ông nói vậy, ông nói thấy ánh sáng. Nhưng mà làm sao thấy ánh sáng? Mình phải nghe mấy cái chỗ khác ông nói gì. Chứ đâu phải nghe nhiều đó là đủ đâu. Mình nghe có một góc à. Chân lý là tròn. Ông Phật ông nói một, đâu có nói hết một lượt được. Có lúc ông nói chuyện này, có lúc ông nói chuyện kia, có lúc ông nói chuyện nọ. Mình phải gom tụ lại hết á, mình mới hiểu là ông muốn nói gì, mà làm sao để đi tới. Chứ không phải là nói đại vậy là xong đâu. Đâu phải dễ vậy. Nếu mà dễ vậy mình đâu có ngồi đây mà đi đi học làm gì. Không có gì dễ hết trơn á. Cái gì nó cũng có cái trật tự của nó. Cái trật tự tiến hóa như thế nào mình phải học. Mà cái đó mình không nghiên cứu không thể nào mình biết được. Không học làm sao biết. Ông Phật ông nói mình mới biết. Mà ông nói mình không học làm sao mình biết. không? Cái này không có ai tài giỏi gì hết. Học thì mới biết, nghiên cứu thì mới biết, còn không học là không biết. Cái chuyện nó đơn giản vậy thôi. Phải dày công tìm tòi học hỏi rồi bỏ công nhiều lắm nó mới hiểu chứ, rồi còn phải tráng tu hành nữa nó mới hiểu. Hai cái một lượt, vừa phải hành khai thông, vừa phải ráng học hỏi thêm, thì hai cái nó phối hợp lại thì mới càng ngày càng hiểu từ từ. Chứ mình mà ngồi thiền không á, mà mình không học á, thì mình riết mình cũng khờ hết à, không biết gì, không hiểu gì hết. Nói thì nói đại, nghe thì nói đại, nói lặp lại vậy thôi chứ cũng không hiểu gì. Rồi mình nếu mà mình nói mà mình không hành á, thì thành ra lý thuyết thôi, đâu có hiểu sâu được. Không thể nào hiểu sâu được, trí nó đâu có được khai thông đâu, nó còn kẹt được không, làm sao mình thông được. Thành ra cái luồng điển ở bên trong, cái chấn động lực ở bên trong nó rất là quan trọng. Mình có cái pháp là một chuyện, nhưng mà cái pháp là nó giúp mình trong lúc mình hành thôi. Còn ban ngày mình sống mà mình không có biết duy trì cho cái luồng điển nó thanh nhẹ thì nó bị hạ tầng công tác lại, nó bị trượt lại liền. Dễ lắm, dễ ô trượt lắm. Còn người ta dễ bị ô trượt lắm, mà mình không hiểu những cái điểm đó đó là khó lắm. Rồi mình còn không hiểu là trong người mình đâu phải có một mình tu. Có lục căn lục trần, có vạn linh ở trong này, có bò bay mấy cửa, tất cả nó phải đồng tu mình mới tu được. Còn ấy là nó dắt mình đi một chút xíu là nó dắt mình đi liền. Thấy không? Nó dắt mình đi liền, không phải là đơn giản đâu. Rồi cái gì nữa? Hành thì nó nhiều chuyện lắm thôi, bây giờ mình không có nói lại cái chuyện đó, tại vì cái đó mình cũng đã nói nhiều lần đó. Bây giờ mình vô thẳng vấn đề đi. Tất cả là mình biết là cái điện năng của khối óc của mình nó quan trọng lắm. Khi mà mình nói tới khai tâm mở trí thì cái điện năng của khối óc nó rất là quan trọng. Trước hết là mình phải hành pháp rồi. Rồi thứ nhì là mình phải truy tầm chân lý, mình phải học đạo. Để cho nó mở từ từ, chứ không phải là vô là nó mở liền đâu. Không phải là nhiều khi thầy nói bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng nó cũng không hiểu. Tôi tắt bớt mấy cái mic nha, nó ồn quá. Chừng nào cần hãy mở lên. Rồi bây giờ cho nghe băng chút xíu đi.
Thưa thầy, tu hành là gì?
Tu là phải hành. Hành là hành pháp, khai tâm mở trí. Tu mà không hành thì tâm không mở, trí không khai. Là chỉ nói láo thôi. Lặp lại chuyện tiên Phật Thánh là nói láo thị phi, chứ đâu có tiến hóa được. Trực giác mới là đúng. Lặp lại những lời của Phật, nhưng mà chưa bao giờ nó hành được một ly một tí nào. Nó lặp đi lặp lại hoài, không bao giờ tiến được. Âm thanh của nó không có hòa tan với các giới được. Chính nó không có thực hành, nó ôm lý thuyết, rồi cuối cùng nó không thoát được, nó bị kẹt.
Đó, thì cái trước hết là mình phải mượn cái pháp mình hành. Để cái đó là mới có giai đoạn đầu, mới nói tới cái chuyện là mượn pháp để hành, để khai tâm mở trí. Còn nếu mà mình không có pháp thì mình có nói không là cũng không có giúp gì được. Nhưng mà bao nhiêu đó cũng chưa có đủ. Thì bây giờ để mình nghe thêm con thầy cũng nói gì.
Thưa thầy, tu hành là gì? Tu là phải hành. Hành là hành pháp, khai tâm mở trí. Tu mà không hành thì tâm không mở, trí không khai. Là chỉ nói láo thôi. Lặp lại chuyện tiên Phật Thánh là nói láo thị phi, chứ đâu có tiến hóa được. Trực giác mới là đúng. Lặp lại những lời của Phật, nhưng mà chưa bao giờ nó hành được một ly một tí nào. Nó lặp đi lặp lại hoài, không bao giờ tiến được. Âm thanh của nó không có hòa tan với các giới được. Chính nó không có thực hành, nó ôm lý thuyết, rồi cuối cùng nó không thoát được, nó bị kẹt.
Cuộc ngắn theo ý của mình thôi, đủ yeah. Khả năng của mình thôi, dùng ý niệm. Người ta nói Nam Mô A Di Đà Phật thì mình cũng nói cái ý mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, cũng nên chậm chậm. Dạ, bằng ý, nhưng mà cũng nên chậm chậm.
Chậm chậm chứ không có.
Không nên gấp quá,
không ao quá. Yeah. Anh làm ông ao ban đầu, rốt cuộc anh chán.
Yeah.
Việc gì cũng vậy. Việc tới thiền đường, hăng hái tôi làm, cái này tôi phát tâm tôi làm. Chậm thì thôi mệt quá nó mà. Chán rồi tôi không làm. Từ từ làm trong trật tự.
nó sẽ đi đến. Thấy không? Đừng có hăng hái quá rồi nửa chừng bỏ. Cần phải relax, chậm chậm, từ từ. Mình mở tâm khai trí đi tới diệu pháp, chứ mình không phải là đi đánh võ. Nhiều người nhìn Phật làm như là đánh võ vậy, cái đó trật rồi. Nói năng cũng phải trật tự rõ rệt, chứ không có phải ồn ào được. Cái trật tự nó mới hòa hợp với chấn động của vũ trụ, nó mới khai tâm mở trí. Anh niệm Phật là để mở đại trí, mà muốn mở đại trí thì trong cái trí của anh nó phức tạp lắm. Khối óc của mình 10 căn nhà chứa không hết mà. Thì mình phải làm từ từ, nó sẽ mở từ từ. Đừng có nôn nóng. Từ từ đó mới sửa được cái tâm tánh hiền hòa, mới hiểu được cái giá trị thanh cao của trợ Phật.
Dạ, cảm ơn thầy.
Rồi, thầy nói gì trong vụ này? Thầy nói gì trong vụ này?
Thầy nói tu là phải hành, hành là hành pháp.
Rồi sao nữa? Trong cái cuộn băng mới nghe này thầy nói gì?
Thầy nói là khối óc của mình.
Nó làm sao? Cái óc của mình nó làm sao?
Ở khối óc của mình á, 10 căn nhà chứa cũng hết.
Nó phức tạp lắm. Cái khối óc của mình nó phức tạp lắm. Mình phải lập lại trật tự. Rồi từ từ cái trật tự nó mới hòa với cái trật tự của càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó cái óc mình nó mới sáng được. Chứ không phải mà đơn giản đâu. Từ cái óc mà mình không hiểu gì hết, mình ngu đần mà mình muốn trở nên sáng suốt như các vị mà đã thành đạo thì nó ra qua rất là nhiều cái giai đoạn mà thanh lọc. Nó phải thanh lọc dữ lắm tại cái luồng điển mà. Rồi để nghe tiếp nha. Mình niệm Phật nó cũng giúp, nhưng mà phải niệm nhiều lắm, mình phải luyện dữ lắm, chứ không phải là mình có cái pháp này là mình ổn đâu. Mình phải niệm dữ lắm.
Cuộc ngắn theo ý của mình thôi, đủ khả năng của mình thôi, dùng ý niệm. Người ta nói nào.
Kính thưa thầy và kính thưa các bạn đạo, hàng đêm trước khi con ngồi thiền, con đều chuẩn bị tất cả, tắm rửa và cũng như đọc, cố gắng đọc kinh sách, mong trong lúc ngồi thiền để cái tâm nó yên tĩnh. Mặc dù con đã cố gắng rất nhiều và cộng luôn cả niệm Phật liên tục, nhưng mà cái ý nó vẫn chạy liên tục. Thì xin hỏi thầy làm sao để giữ cái ý cho nó khoái chạy.
Cứ niệm Phật liên tục, nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là khai mở quyền bí của nội tâm. Chúng ta niệm chưa đủ lực lượng thì nó không có phát triển. Nhiều người niệm có chút, sao tôi niệm hoài không thấy, niệm hoài, niệm có chút thôi mà nó niệm hoài. Từ năm này tới tháng kia nó mới mở khai tâm mở trí, nó mở cái quyền bí của nội tâm. Chứ nhiều người cứ niệm Phật cái nào, họ đâu có, nhiều người không có thiền họ niệm Phật không, mà cái tâm mà hiền lành, họ làm thơ làm thi cũng được, vì luồng điển lập lại trật tự quân bình của nội tâm, lúc đó họ cảm thức đời đạo rõ rệt hơn, lúc đó dễ tu hơn.
Con cũng biết như vậy, và mỗi lần con ngồi thiền con đều mở băng niệm Phật của thầy, con niệm theo, nhưng mà cái ý con không có giữ được.
Chính bản thân niệm chưa đúng lực lượng, niệm đúng lực lượng là không còn ý nữa, phải giải. Và soi hồn đúng là, và niệm Phật đúng là nó chỉ giải thôi, chứ nó không có lưu được.
Thiền thức là gì?
Thiền thức có thiền mới có hiểu được. Còn nói lý không bao giờ hiểu. Thiền nó khai mở tâm thức của con người. Nay hiểu chút, mai hiểu chút, lần lần hiểu chiều sâu của tâm đạo. Và hiểu cái khả năng sẵn có của chính mình, mới dũng mãnh tu tiến. Thiền là phải thức. Khi mà ổn định là nó hiểu, nó thanh tịnh, nó chỉ mở trí khai tâm, nó mới hiểu.
Rồi, nghe tiếp nha.
Người tu phải ngồi đó thanh tịnh để sửa khẩu. Con người chỉ có khối óc quan trọng, tất cả do khối óc làm việc tại một mình. Nhưng mình có khối óc, mình không sầu, không lo và không có giải tiết, đâu có làm gì được. Hòa hợp với người xung quanh, suy nghĩ nhanh chóng được. Rồi nó tu thiền, thanh tịnh, phối hợp trở về với trật tự nhanh nhẹ. Sự sống của mình là do vũ trụ ban ban thiếu. Và mình mới phát triển lên nó hòa hợp với vũ trụ ban, con người mới thấy hạnh phúc và hạnh phúc. Nó đi sâu phải tu phải hành thiền mới thấy rõ điển. Vũ trụ quan là điển, mà trong mình chúng ta là cái tiểu vũ trụ có điển rõ ràng, mà nó tập trung nó liên hệ với vũ trụ quan thấy sung vui lắm, không có buồn, không bao giờ buồn nổi, sung sướng lớn được, sung sống trong chỗ nào hay đâu nào. Chúng ta có cái xác tinh vi rõ rệt đủ các loại ở trong tu tập trong khoa học. Khoa học cái gì cũng có hết, mà chỉ thanh tịnh học thì nó mới sáng suốt rõ rệt hơn. Cho nên cái khóa này là mọi người tu thanh tịnh để khai mở trí tâm, trí ý phát triển thì cái tâm nó mới thanh nhẹ. Không có sự mê tín gì đâu, phải hành để có. Không phải ngồi đó rồi nhờ trời mặt giúp, không có vụ đó. Trời Phật là tiến đi lên, để thành công. Bây giờ mình bắt chước con đường đó, mình tiến đi lên, mình là thành công như họ. Lúc đó mình mới thấy ta có cái thiên phật, ta có một cái sứ trên trời. Toàn là người thông minh, thanh nhẹ. Mới ngu khờ như thế gian, nói một câu 6 tháng suy nghĩ không ra. Kia đụng là biết liền. Chỗ đó vô cùng an lạc. Ở đời thấy rõ không? Học tới bác sĩ là đọc sách đọc không kịp. Gặp làm việc biết bao nhiêu. Chấn động nhanh nhẹ. Thì lúc đó ở biết bao nhiêu chuyện ở thế gian. Bệnh hoạn là biết bao nhiêu chuyện. Mà đụng tới đâu là giải tới đó. Đụng tới đâu mở tới đó. Phải cái óc con người giá trẻ. Cho nên tu phải chú trọng phát triển tâm thần cơ tạng phối hợp với cái óc rõ rệt sáng suốt, trí nó sáng, ngồi thì nhắm mắt mà trí nó sáng, lúc đó con người nó mới minh mạng. Không cần thiền nhiều ngày nhiều giờ, có nhiều người thiền dốt tháng mà sao bây giờ nó thông minh rồi, tại sao như vậy? Công phát triển khối óc của nó. Người mà phát triển cái trí sáng rồi dễ dãi với tất cả mọi người, thấy rõ khả năng con người là giá trị. Không có con người nào không giá trị. Như bông hoa ở vườn, không có cái bông hoa nào không đẹp. Ngôi đất có vườn, có bông hoa tới mùa hè, nhìn bông hoa có mỗi cây bông có mỗi màu sắc. Mỗi tâm linh đều có phát triển. Cho nên biết được tâm linh không có cái tâm kỳ thị, dễ hòa ái tương thân, quý trọng mọi người là vậy. Tu cái pháp này cố gắng tu rồi thực hiện được, quý trọng mọi người, thương yêu mọi người thì mình thấy mình giàu có nhiều lắm. Mình thấy anh em càng ngày càng đông, hòa hợp với cả cả con vũ trụ, chuyện lớn rộng không có làm chuyện nhỏ. Làm chuyện lớn rộng không có làm chuyện nhỏ. Khi có điểm rồi thì mới là ban ơn và tận tâm giúp đỡ mọi người là phải.
Rồi, trong đây thầy nói gì? Thầy nhắc lại cái gì?
Thầy nhắc lại là tu là phải hành cho đúng đắn và đúng đắn.
Cái đó là nãy mà
đâu phải không được lý.
Trong cái băng này thầy đâu có nói cái đó. Thầy mới nghe cuộc băng này mà chỉ nói cái băng nghe hồi nãy mấy đời rồi. Cái băng mới nghe nè, thầy nói gì? Cứ nhớ được cái gì không? Cứ nhớ
dạ,
được.
Thầy nói là thanh tịnh là khai mở trí tâm.
À, phải có thành
ý phát triển tiến đi lên thì trong ta có thiên quốc, thì ta có cái ta có cái thiệt, cái thiên sứ ở trên trời á, thì ta sẽ cảm thấy vô cùng an lạc. Cái óc á, mình làm được nhiều việc thì đụng đâu mình giải đó. Mình phải cố gắng phát triển nhiều ngày nhiều giờ dày công, thì khi mà trí nó sáng thì mình dễ giải với tất cả mọi người. Mỗi tâm linh thì mỗi phát triển dễ hòa ái tương thân. Thì ta cố gắng tu, ta làm chuyện lớn thì khi có điển rồi thì lúc nào ta cũng tận tâm giúp đỡ mọi người trong cái tình thương hòa ái.
Đúng rồi đó. Và cái điển, cái khối óc là quan trọng, mà cái điển nó cũng quan trọng. Thành ra mình cần phải lập lại trật tự, mình giải bớt cái sự trần trượt của mình ra, thì lúc đó mình mới lui về cái thanh tịnh, mình không có rước cái sự động loạn nhiều. Từ từ mình lui về thanh tịnh á, thì lúc đó mình mới từ từ mình sáng suốt, mình hiểu được nhiều chuyện hơn. Còn nếu không, thầy nói giảng một câu mà mấy nhiêu tháng chưa hiểu. Mấy thầy nói giảng một câu mà mấy tháng sau chưa hiểu á, 6 tháng chưa, cũng chưa hiểu nữa. Thành ra mình quan trọng là phải lui về thanh tịnh. Mình tu là cái mục đích là quét dọn. Bây giờ giai đoạn đầu là lập lại trật tự, quét dọn, lui về thanh tịnh. Lui về thanh tịnh từ từ thì lúc đó mình mới từ từ mới sáng. Cái trí nó sáng thì tâm mình nó mới minh. Lúc đó mình mới thấy trí sáng tâm mình nó càng ngày nó, mình mới thấy rõ những cái gì sai lầm của mình, mới điều chỉnh lại. Điều chỉnh thì càng ngày nó càng cái tâm nó càng khai, mà cái trí nó càng mở. Thấy không? Càng ngày mình càng tìm hiểu thêm, mình không có bao giờ cho nó là đủ hết trơn. Đạo là vô cùng, cho nên mình học là mình phải học hoài thôi à. Chứ không có bao giờ mình cho nó bữa nay tôi hiểu hết rồi, không có vụ đó. Bữa nay hiểu theo bữa nay. Bữa nay là hiểu tới bữa nay thôi, ngày mai là phải tiếp tục hiểu thêm nữa. Chứ không phải bao nhiêu đó là đủ. Học suốt đời cũng học không hết mà. Thành ra cái điện năng của mình nó càng ngày nó càng thanh nhẹ, nó được thanh lọc, nó bớt rước rác nhiều thì nó nhẹ. Nó nhẹ thì nó dễ hấp thụ hơn. Nó được cái bề trên có chiếu cho nó sáng, nó cũng dễ tiếp nhận cái thanh qua hơn. Thành ra cái trí nó sáng, cái tâm mình thôi. Thì lúc đó mình mới đi tới cái chỗ minh tâm kiến tánh ở giai đoạn thấp, là mình thấy được những cái sự sai lầm của mình. Dễ thấy hơn. Mình dễ thấy thì mình có cơ hội ăn năn sám hối, mình sửa được. Nó phải đi từ giai đoạn, nó điều chỉnh từ từ, chứ không phải là muốn khai tâm mở trí là đơn giản đâu. Từ từ mình dẹp hết những cái sự trần tược thì cái tâm mình nó mới bắt đầu nó nhịn nhục và nó tha thứ, nó thương yêu, rồi cái tâm từ bi nó mới phát triển. Từ từ, đi từ từ, mỗi ngày chút ra điều chỉnh vậy đó. Cái điện năng của mình nó rất là quan trọng.
Có gì cũng căn nhà cũng vậy. Tại sao tới đây tôi ngồi thấy nhẹ, để vui bỏ một lần. Tới đây tôi tầm thức một con đường chân chung. Đó là điều của mình. Cách mà tâm linh để giải mở sự phiền muộn sai quay về với chân thật thì chúng tôi. Thì thấy nó khác. Những nợ nần đủ chuyện ôm trong ốc ở trong nhà, bước vô ở trong nhà thì thấy nợ nần đồ đầy hết, mà tới đây không có nợ nần gì hết, dẹp mất hết. Những Phật nó ngồi thiền, ngoan ngoãn nó sửa tâm lắm. Mà ở nhà nó toàn là động loạn không. Cho nên mình ở chỗ nào, cái khu nào mà mình chịu tu, chịu hướng thượng, mình Phật đứng đắn thì cũng để được cái khu vực. Cứ để ý đi, sẽ từ cái gia can động loạn mà khép mình lo tu Phật, cũng tu niệm Phật, cũng dụng dục của mình, gia can nó thay đổi. Chắc chắn nó sẽ thay đổi. Thay đổi tốt. Làm chủ ngũ tạng, trong đó biết bao nhiêu. Trong chung với mình mà không có lập trật tự cho nó là cho nó sẽ được. Nó phải sạch bẫy sạch bá thôi. quả là gây quả cho chúng mình mà thôi. Chủ nhân ông trách nhiệm với ông bà đi lại. Chủ nhân ông sáng suốt thì phải an bài cái chương trình đó là rõ ràng không kiếm tiến hóa. Cho nên ngày nay vô vi nó có nhiều chuyện rồi. Sạch này, sạch kia, sạch nọ, để mình tập, để mở trí, tự thích. Vì cảm thêm như một bê tám là thực chất sự sống của con người. Tập vô là cái giải mở. Mở từ lãnh vực này tới lãnh vực nọ. Cứ mở hoài thiền miên đập thì nào mở thì nào. Ngồi thiền nó mới thấy vui, khỏe. Cái nhận thức rõ là điện năng của mình. Hướng sai thì mình đọc, hướng đúng là mình hạ vui. Con mắt lấy gì nháy, cũng nhờ điện năng trong cơ tạng nó mới nháy. Nhưng mà cái gì mà làm thành thì những sự ăn uống cơ tạng này, cái phối hợp của cả con vũ trụ nó mới có thành được cơ thể. Đi đứng quyết định được. Chuyện lớn lao cho phải chuyện nhỏ thôi. Mình cứ khinh thị mình hoài mà không chịu phát triển, bỏ mình luôn. Theo vật chất là bỏ mình được. Theo thù hận, theo tranh chấp, theo vật chất là bỏ mình được. Không phải chịu trở về ngôi vị mà phát triển. Thì tôi vô vi phải trở về ngôi vị tự phát triển thì nó cái kết quả là mình mở. Thì sự hai chữ bình an nó mới đem lại cho chúng mình. Mình gặp ai mình cũng gây, cũng ghét, chống bán. Làm sao bình an? Suốt cả một đời không có làm một việc thành. Cái đầu óc như vậy là không có bao giờ thành được. Cái gì mình cũng chống bán, nó quen cái nhịp chống bán là nó hơi cái sức hòa đồng nó không có mở. Làm sao mà đem lại sân khí từ tâm từ gia can được. Làm ăn không thành công là vậy. Mỗi thứ mỗi sao đo, mỗi tính toán thét rồi chỉ là hại mình và hại người lợi. Cần tu để mở cái hòa khí, chánh gốc, có hòa khí nó mới có sinh khí nó mới phát triển. Làm cái gì nó cũng dễ thành công. Hai vợ chồng nó mà không có hòa khí thì cái gia can đó có bao lâu? Nó sẽ tiêu tan, phá vỡ, có tiến được. Chứng minh rõ ràng là điện năng chạy lộn xộn hết rồi. Như xe ta chạy 4 mấy mà anh chạy còn 2 mấy với 3 mấy thì cả rồi chạy không, chạy hoài không có tới thành phố được. Cả phát triển. Cho nên trong chùa người ta cũng vậy là ăn năn sám hối trở về với chính mình. Nhìn nhận tội lỗi, thành thật với chính mình. Thì lúc đó nó mới điều hòa được điện năng trong cơ thể và khối óc. Gia can mới được bình an.
Rồi, thầy nói gì trong này? Có điểm nào quan trọng? Điểm nào quan trọng trong này?
Em xin nói, thầy nói là mình phải ăn năn, sám hối, nhìn nhận cái tội lỗi của mình.
Phải thật thà với chính mình đó. Mình tu là mình phải thật thà với chính mình. Mình phải nhìn nhận những cái sự sai trái của mình. Mình mới có cơ hội sửa. Ăn năn sám hối. Thầy nói bây giờ ở trên này mà mình không ăn năn sám hối xuống dưới bị hành hạ cũng phải ăn năn sám hối à. Rồi gì nữa?
Ở trong gia đình
nói là
ai nói
theo được.
Ai nói
thầy nói là người chạy theo vật chất thì bỏ mình luôn, không có trở về ngôi vị của mình. Thì cái tính so đo, tính toán thì gây hậu quả cho mình luôn, mất hòa khí ở trong gia đình. Cái gì nó cũng khó khăn hết trơn á. Cho nên là phải có hòa khí.
Thầy nói gì nữa?
Thầy nói rằng gia đình nó phải hòa khí thì gia can mới sinh khí được.
Rốt cuộc mình phải lập lại cái trật tự của điện năng của khối óc của mình thì lúc đó mình mới khai tâm mở trí được. Rồi, bây giờ mình qua cái khác đi. Khai tâm mở trí là mình biết rồi đó. Bây giờ mình phải mở cho cái tâm mình nó quảng đại, cái trí mình nó mở ra, nó hiểu được nhiều chuyện hơn. Bây giờ mình muốn trí mở trí thì trước hết là mình phải mượn cái pháp khứ trực lưu thanh, lập lại trật tự, khai thông những cái gì nó lố bịch ở bên trong. Mặt khác, mình phải học thêm đạo để mình biết đường tu, để cho những cái gì mình làm nó bị ban ngày mình không có làm ngược lại. Thì lúc cái nhà mình nó mới sạch, nó mới mình lui bên trong, thì lúc đó mình thanh tịnh thì cái trí mình nó mới sáng, cái tâm mình nó mới mở, mình hiểu được nhiều chuyện hơn. Thì cái gì cũng có vậy, cái gì nó cũng có đòi hỏi sự thực hành. Mà thực hành thì phải dày công, mình phải bỏ công nhiều. Thì mình biết đường đi thì mình mới rút ngắn đường đi được, còn mình không biết đường đi thì mình không có rút ngắn được. Rồi khai tâm mở trí tự phân bàn. Thì lúc mà mình khai tâm mở trí nó sáng rồi đó, tâm mình nó mở rồi đó, cái trí mình nó sáng rồi đó, mình mới có hiểu được, mà mình phân luận những cái chuyện gì nó đúng, mình mới bàn luận để cho mình tìm con đường đi tới, tìm đường trở về. Là mình phải tự phân bàn. Mình phân bàn ở trong này, ở trong này mình giảng giải cho lục căn lục trần, nó cũng đang chờ cái sự thức giác của chủ nhân ông truyền lại cho nó những cái sự sáng suốt để nó noi theo cái đó, nó đồng tương ứng để nó tu hành theo. Nó cũng đang mong chờ, nó cũng đang khao khát chờ cái sự thức giác của chủ nhân ông. Vậy là với nó mà chủ nhân ông không có cố gắng lo tu nhiều, bắt tụi nó đi theo tụi nó hướng ngoại nhiều á, thì chủ nhân ông đâu có gì đâu mà phân bàn. Thực hiện chân tu trí cảm an. Chân tu là cái gì gọi là chân tu? Làm sao mình biết mình chân tu? Cái gì gọi là chân tu? Tu nó có chân tu, mà nó có những tu không có đàng hoàng cũng có, mà chân tu cũng có, mà chân tu thế nào gọi là chân tu?
Thì người chân tu là sao? Thì chân tu là người đó dẹp bỏ mọi sự tranh chấp, rồi phải sửa tâm, sửa tánh. Tâm thật, không phải là mình ngồi đóng. Người chân tu thì dùng tâm chứ không dùng xác.
Dùng tâm nào? Người chân
dùng
tu
tâm
dùng chân
tâm,
dùng chân tâm. Muốn dùng chân tâm thì phải làm sao?
Thì phải hành pháp để mà đưa từ phàm tâm đến chân tâm.
Phải trở về với cái chân tâm thì mình mới chân tu được. Còn cái phàm tâm thì nó làm sao?
Phàm tâm thì tranh chấp, so to, eo hẹp.
Thì mình phải cố gắng mình trở về cái chân tâm của mình, đó là trong này mình phải ráng luyện cái niệm Phật cho được. Thì lúc đó mình mới dìu dắt chúng sanh á, quy nhất ở trên trung tâm bộ đầu á, thì nó mới trở về trung tâm á. Chân tâm á, thì lúc đó mình mới bắt đầu chân tu được. Rồi nói chung á, chân tu là cái gì gọi là chân tu? Nói chung á, mình nói nếu mình phân rải ra nhiều chuyện để nói lắm, nhưng mà bây giờ mình nói chung lại là phải làm cái gì mới kêu là chân tu.
Chân tu là cái tâm á phải thật thà.
Nó thật thà là một cái chuyện rồi đó. Rồi bây giờ nó phải có cái gì nữa, nó phải theo những cái gì đó là nó mới là chân tu. Nó phải có cái đường hướng.
Phải tu, phải sửa tánh, tu tâm sửa tánh.
Nó có những cái luật tu hành.
Dạ thơ em đóng góp em. Dạ theo em nói chân tu á, là đầu tiên á, là có bắt buộc á, là thứ nhất là phải đứng đắn và đúng đắn. Đứng đắn đây á, là có nghĩa là phải có cái ba rem giờ giấc rõ ràng, trật tự làm hoàng. Còn đúng đắn á, là mình phải pháp làm sao, mình phải hành đúng y như vậy. Thầy dạy sao mình phải làm đúng y vậy là điều cần, tối cần cho người tu. Em xin
nói. Cái đó là cái khởi điểm, đó là phải vậy, là phải tu hành đứng đắn và đúng đắn. Thì muốn đứng đắn á, thì mình phải có cái chương trình, mình phải giữ nghiêm lực, mình phải trung thành với chính mình, trung thành với những cái gì mà mình đã đặt ra. Mình đã đặt ra một cái chương trình tu học như vậy thì mình phải noi theo, là mình phải giữ cái nghiêm luật, mình tuân theo cái đó. Còn bây giờ muốn tu đúng đắn là mình phải chịu khó nghiên cứu những cái lời giảng của thầy đi. Thầy giảng nhiều, thầy nhắc nhở nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà mình không có nghiên cứu, mình tưởng vậy là đúng rồi, nhưng mà nhiều khi sai mà mình không thấy. Thành ra cái đó cũng đòi hỏi cái sự dày công lắm. Nhiều khi mình không có thể gì, tôi tu mấy chục năm mà cái pháp này tôi nắm vững rồi, tôi không có thể nào làm sai được. Nhưng mà cái đó là cái chỗ nguy hiểm, là cái chỗ đó. Nhiều khi nhiều người kéo cái sai đó đi mấy chục năm mà họ cũng chưa có tỉnh nữa. Thành ra mình phải cần nghiên cứu rồi, lâu lâu cũng phải coi lại, lâu lâu cũng phải nghe lại những gì mà thầy nhắc nhở về phương pháp công phu. Chứ không phải cho nó là đủ rồi. Tại phần lớn đều cho mình là đủ rồi. Mình tu mấy chục năm rồi, cái pháp mình là bảo đảm là đúng 100% rồi. Không có gì phải ôn lại hết. Thành ra không bao giờ mình thấy những cái sai mà mình làm. Thành ra mình muốn tu đúng đắn, nhưng mà mình không có bỏ công nghiên cứu thì mình đâu có đúng đắn được. Coi vậy chứ không có đơn giản đâu nha. Mình tưởng đơn giản chứ nó không có đơn giản đâu. Nhiều cái chi tiết lắm. Mà nếu mà mình không hiểu rõ, mình có thể vấp ngã, có thể làm sai mà mình không hay. Rồi ngoài ra, những cái pháp mà mình hành nó phải đúng đắn, đúng giờ, đúng giấc. Rồi còn cái gì nữa? Cái luật tu hành nó như thế nào? Cái đường hướng để tu hành nó như thế nào? Mới gọi là chân tu.
Là cái đường hướng. Đường hướng tu hành là mình phải có ý lực giải thoát.
À, ý lực giải thoát là gì nữa? Thầy có để lại cho mình cái gì nữa?
10 điều tâm đạo.
À, 10 điều tâm đạo nó để làm chi vậy?
Để cho mình soi rọi cái trong cuộc hàng đời ngày của mình làm được những cái gì trong 10 điều tâm đạo đó.
Để hướng dẫn cho mình đó, cũng như cái kim chỉ nam đó, để cho mình đừng có đi lạc. Nếu mà mình nhớ mấy cái đó, khi mà mình đi lạc đường ra là mình biết mình đi lạc hướng, là mình phải điều chỉnh lại. Thì đi về trời nó chỉ có một cái hướng đi à. Mình muốn chân tu là nó chỉ có một cái hướng đi lên trên này. Nó có những cái quy luật của nó, có cái người tu thì nó có phải hiểu được cái luật nhân quả. Thì bây giờ mình muốn cho giải nghiệp càng ngày càng nhẹ thì mình phải hướng thiện, mình làm thiện, mình hành thiện thì mình không có tạo thêm nghiệp. Mình tu để giải nghiệp nó nhẹ mình mới đi về trời được, mới là chân được. Nếu không là nó là tà, tà là trược. Những cái gì tà là trược. Mà mình tu chân á, là mình phải nghĩ đến lúc nào mình cũng phải thanh lọc. Thanh lọc á, hướng trở về không. Không có ôm cái có, những cái gì rờ mó được là tà. Những cái gì mà mình rờ mó được cái thế gian là tà. Cái xác này cũng là tà. Mình trở về với cái chân không. Thành ra mình phải có cái hướng đi trước hết. Mình có hướng đi. Mình có những cái luật tu hành, những cái gì mà ông thầy cũng nhắc nhở mình đó. Nhắc nhở nhiều lắm. Nhưng mà mình phải nghe nhiều mình mới vô từ từ, chứ đâu phải dễ nhớ. Thấy không? Ông nhắc nhiều chuyện lắm. Rồi mình đi đúng cái luật đó thì mình mới không có tạo nghiệp, mà mình không có rước trượt. Thì càng ngày nó càng thanh nhẹ mới là người chân tu. Chân là phải trở về với cái sự chân thật, chân chánh ở bên trên đó, trở về cái sự chân giác ở bên trên. Mà muốn vậy nó phải trở về cái sự thanh nhẹ của nó. Mà muốn trở về cái sự thanh nhẹ thì mình đừng có vi phạm những cái mà luật của nhân quả. Mình làm cái gì, mình gieo cái gì thì mình lãnh cái đó, mình gặt hái cái đó. Thì mình đừng có gieo những cái chuyện ác, những cái chuyện gì mà sai thì mình đừng có gieo nữa. Mà muốn vậy thì mình phải nhắc nhở mình hoài, mình phải học đạo hoài để cho nhắc nhở mình và chúng sanh ở bên trong này, những cái chuyện gì cần làm và những cái chuyện gì không nên làm. Thì lúc đó mình mới trở về với cái người chân tu được. Chân tu thì nó có nhiều trình độ, từ thấp đi đến cao. Ở trong đạo thì thường thường cái gì cũng vậy, từ thấp đi tới cao, nó có đủ hết. Mình học một cái thấp rồi mình cũng phải ráng tìm, để tìm coi những cái cao hơn nữa là cái gì. Thấy không? phải trở về cái chân tu là ở chỗ đó đó. Thì coi ở đây thầy nói gì vậy? Chân tâm thì mình biết rồi ha. Vậy chân tâm là ở trung khỏi trung tim bồ đầu ba tắc mới kêu là chân tâm. Mà mình người chân tu á thì mới chịu đi đến đó, bằng lòng sống nơi đó. Sau chuỗi ngày khổ luyện tâm thân, chăm chỉ mà đi thì mới đến nơi. Từ ở dưới cái phàm tâm mà đi lên tới cái trên bồ đầu ba tắc nó không có đơn giản nha. Thì nói nhiều người đi 10 năm thì cũng đi chưa tới nữa. Thành ra mình phải cố gắng dữ lắm. Thanh nhẹ như trăng tròn, vui tươi, cảnh vật siêu nhiên hùng vĩ cái chỗ đó đó. Thành ra mình phải ráng đi về cái chỗ chân tâm của mình đó. Cao hơn đỉnh đầu ba tắc. Giờ nói những cái sơ sơ mà thầy nhắc ở trong mục B8 đó. Người chân tu thì lúc nào cũng vô quá ngại, tha thiết độ đời. Cái này lên cao rồi. Vô quá ngại tha thiết độ đời là ông thầy ông nói ông không có ngại gì hết á, lúc nào ông cũng sẵn sàng giúp đỡ, tha thiết độ đời mà. Cái đó là nói về cái chân tu mà cao á nha. Người chân tu không có hình thức bề ngoài, không gian dối chính mình, tức là không lường gạt nữa, càng ngày càng hiểu mình nhiều hơn. Nhưng hậu mới có cơ hội ăn năn sám hối và tự sửa đổi tâm thân, hướng thượng, hóa giải mọi sự trần trược, bám víu trong tâm tư. Đó, thì cái sự trần trược đó, lúc nào nó cũng bám vô trong tâm mình hết. Mình phải nó bám víu trong cái tâm tư của mình đó, thì bây giờ mình phải dứt khoát đó. Bằng cách là mình không có lo hình thức bên ngoài nữa. Mình không có gian dối chính mình, là mình không có gạt mình nữa đó. Đừng tưởng là mình có cái trình độ cao rồi là mình tự gạt mình đó. Vậy tụi nó làm biếng, nó không học nữa. Không có lường gạt mình nữa thì càng ngày càng hiểu mình nhiều hơn. Nhiên hậu mới có cơ hội ăn năn sám hối và sửa đổi tâm thân, hướng thượng hóa giải mọi sự trần trược, bám víu trong tâm tư. Cái đó là cũng là một cái cách để chân tu đó. Chân tu giải nghiệp lại không phiền, chuyển thức bình tâm cảm thấy yên, muôn cảnh trên đời đều cảm khổ, ai khôn tu luyện được bình yên. Thì nếu là mình là người chân tu á, là mình không có tạo nghiệp thêm, mình chỉ lo giải nghiệp thôi, không có còn nuôi dưỡng cái sự buồn phiền. Cái chuyện gì tới khó khăn thì mình lo mình giải, chuyện khổ mình cũng chấp nhận mình giải ra, thì nó không còn khổ nữa, thì nó không còn nghiệp. Người chân tu thì phải luôn luôn giữ hòa khí để khai thông mọi việc, hướng thượng phân giải chứ không ôm chấp một chiều làm tổn hại khối óc. Người chân tu là luôn luôn phải giữ hòa khí, mà muốn giữ hòa khí thì phải hướng thượng về cái chân tâm để phân giải mọi sự việc. Có chuyện gì khó khăn mình đem về cái chân tâm của mình phân giải, chứ không có giữ cái phàm tâm mà mình ôm chấp một chiều. Thì lúc đó nó tổn hại tới khối óc của mình, nó làm cho mình nó càng ngày càng khó khăn thêm. Thì ở đây thầy nói thầy nè, người chân tu không bao giờ cảm thấy mệt, nhưng ngược lại có cơ hội tái hội tâm linh ở cõi ta bà này trong thâm tình đồng đạo, thực hành đến đích hơn. Cái đó là ông nói ông đó. Người chân tu thoát phàm hồn vía giao cảm điển giới mới cảm thức được, cảm thức điều mà tu hầu tận độ cho nhân gian, cùng tu chuyển qua ngương mới, không khí thanh nhẹ hơn. Là nói mấy người đã thành đạt rồi đó, chân tu thoát phạm. Người chân tu là người ý thức được tự tu là quan trọng. Thành ra cái quan trọng cái người chân tu là phải tự tu, chứ không có nhờ đỡ cái gì bên ngoài, không có nhờ đỡ ai, không có nhờ tha lực. Biết được luật nhân quả là cuối cùng chính mình phải gánh chịu những gì mình đã làm. Nên ra người chân tu là luôn luôn phải nhớ cái luật nhân quả để hướng dẫn mình, không dám làm những cái điều gì mà làm cho mình động loạn, mà gây thêm tạo nghiệp cho mình, kéo trì kéo mình đi xuống dưới. Vì chân tu mình phải thận trọng lắm, cái gì mình cũng phải coi chừng. Mình trước khi mình làm cái chuyện gì, mình nghĩ mình làm cái chuyện này rồi kết quả nó như thế nào, nó hại như thế nào, mà nó hữu ích như thế nào, mình phải đặt những câu hỏi đó. Trước khi mình làm chuyện gì á, mình làm cái chuyện gì á, cái chuyện này nó hữu ích chỗ nào mà nó tai hại chỗ nào mình phải biết. Nên ra cái người tu là quan trọng là phải nắm theo cái luật nhân quả mà tu. Thì nói cái trình độ người tu cao nè. Người tu đã đắc đạo thì không muốn đá động chuyện đời. Nhìn hạnh họ thì sẽ rõ lúc nào cũng khiêm nhường như người không biết gì, không kiêu căng, không động loạn mới là người chân tu. Như là nói cao, người đắc đạo. Người mà tu cao là người ta chỉ học chữ ngu thôi. Chứ không phải học chữ khôn như ở đời nữa. Mà học chữ ngu. Biết hết nhưng mà làm như người không biết. Lúc nào cũng là người học trò để học hỏi. Mình mới xưng là bé tám là vậy. Người chân tu lúc nào cũng học, không kiêu căng, không động loạn. Không được động loạn. Phải trở về giữ sự thanh tịnh mới là chân tu. Người chân tu không cầu sanh tử. Phần hồn đã dứt khoát đời đạo song tu, chẳng có ước nguyện và cầu mong một việc gì ngoài khả năng của chính mình. Sống chết cũng chỉ có hành tiến mà thôi. Người chân tu là lúc đó họ không có còn tham sống sợ chết nữa. Không có cầu sinh cho được sống lâu mà sợ chết nữa. Thành ra cái sanh tử đối với họ không có thành vấn đề nữa. Hiểu được cái định luật đó rồi. Có đến là phải có đi. Không có cầu sinh mà ở lại thế gian làm gì. Người chân tu tức là có khả năng phát triển điển tâm, tự tháo gỡ nghiệp lực, tạo thành một tập quán tốt, vượt khỏi sự mê chấp thì đâu còn sợ sự chỉ trích, nhưng luôn luôn lấy quán làm ăn mà tu tiến thì mới thật là chân tu. Thì cái người chân tu á, luôn luôn có thể áp dụng được những cái lời mà chân ngôn của Đức Thầy, cũng như là hoàn cảnh là ân sư, lấy quán làm ân, tha thứ và thương yêu, là mấy cái điều đó họ làm rất là, lúc nào họ cũng nghĩ tới làm những cái chuyện đó hết. Thành ra không có nuôi cái sự mà quán hờn trong tâm, không có nuôi sự trả thù trong tâm, không có nuôi cái sự giận hờn hoặc là ghen ghét trong tâm nữa, mới là người chân tu. Họ chỉ lo giải thôi à. Nếu mà họ có xảy ra cái chuyện gì không may nó đến với họ, cái sự buồn phiền nó đến, thì họ luôn luôn lấy quán làm ăn mà tu tiến. Họ nghĩ là người này ông trời tới gửi tới để thử tôi, coi tôi có thanh tịnh được bao nhiêu, coi tôi có chịu lui về thanh tịnh hay chưa, hay là tôi cũng còn ở ngay cái phàm tâm tranh chấp, muốn hơn thua, muốn được thắng, nhưng mà thua hồi nào họ không ngay. Mình đã lúc nào vượt khỏi sự mê chấp thì không có mê chấp nữa. Không nói tại sao người này nó nói không có tại bị gì hết trơn á, tại vì mình chưa có chịu lui về thanh tịnh, mà mình không thấy ân sư đến với mình mà mình không thấy thôi. Thì đó, người đó là người chân tu á, luôn luôn họ nghĩ vậy. Có chuyện gì không may tới, không có đúng ý họ, mà lấy quán làm ân, biết người đó tới thử tôi để coi tôi thanh tịnh tới đâu. Thì đó, người đó tu thì lúc đó họ mới sửa tiến được, càng ngày càng nhịn nhục và cái sự thanh tịnh càng ngày càng cao, đâu có bị động loạn nữa đâu, có thử cách mấy thử. Họ chỉ lấy cái nguyên lý đó ra họ hành được á, thì dạy cho chúng sanh ở trong này nói vậy, chứ tụi trong này nhiều khi phần hồn nó chịu, nhưng mà tụi chúng sanh nó chưa có hiểu á, nó cứ nhắc đi nhắc lại hoài, nhiều khi phần hồn cũng chịu không nổi rồi, thấy không luôn á, không có chịu lấy quán làm ăn nữa, mà lấy quán trả quán không bao giờ dứt. Rồi tại sao chân tu phải về không mới đúng? Đáp: thưa, chân tu hành triển về gốc. Về gốc của mình là cái không. Vạn sự khởi đầu do nhất không. Hành pháp giải mở về không là đúng. Dứt khoát tiền tình duyên nghiệp thì mới đạt tới sự thanh nhẹ của nội tâm. Mình thấy rõ là mình muốn chân tu là mình phải trở về với sự thanh nhẹ của nội tâm. Mà muốn trở về sự thanh nhẹ của nội tâm là mình phải hướng về cái không. Còn mình ôm cái có, những cái gì mà mình có với thế gian mà mình ôm vô cái đi cái hướng đó đó, là mình không có trở về thanh nhẹ được. Thì mình không phải là chân tu. Chân tu là phải dẹp cái động loạn, trở về sự thanh nhẹ. Người chân tu nên thực thi những gì, điều gì cần thiết thay vì không cần thiết. Mình nói cái câu này nói thì nó rất dễ, nhưng mà mình làm sao mình thấy được những cái điều cần thiết và những điều nào không cần thiết, thì cái đó nó đòi hỏi cái sự tự thức của mình thôi. Ông thầy ông nhắc nhưng mà mình không nhớ, mình không làm, mình không biết ông nói cái những chuyện gì mình nên làm, những cái chuyện gì mình không cần làm, nhưng mà mình không có đem vô tâm được. Mà mình cho nên nhiều cái mình cũng nghe đó rồi mình cũng quên, là tại vì mình không có tự thức. Cho nên mình dẫn cái câu này mình thực hiện không được. Cái câu này để giúp cho những người tu chân, nhưng mà mình thực hiện khó là tại vậy. Mình không biết, nhiều khi mình làm chuyện không cần thiết mà mình không hay. Những cái chuyện mà người phàm dễ bị, chuyện thân thiết, lo chuyện bên ngoài, lo chuyện người ta, nói chuyện người ta, xen vô chuyện người khác, những cái chuyện không cần thiết không à. Mà nó, chuyện cần thiết á, là qua, lo quay về bên trong, lo tu, lo ngâm mình vô trong đạo thì nó không làm. Người tu chân cần sự thanh tịnh hơn là động loạn. Mình biết người tu chân á, là người ta cần sự thanh tịnh, thành ra ta đâu có hướng ngoại đâu mà đi tìm cái sự động ở bên ngoài nữa. Bên ngoài thì lúc nào cũng có chuyện động hết. Mà mình chỉ quay về bên trong á, mình mới bớt động thôi. Mà mình không chịu quay về bên trong thì mình đâu phải là người chân tu. Chân tu là cần sự thanh tịnh hơn, bớt sự bận rộn bên ngoài, không có tạo thêm cái gì bận rộn, đi đây đi đó, làm gì cái gì không cần thiết thì giảm hết đi. Cái gì không cần nói thì không cần nói. Tuần trước thầy có nói ngoài niệm Phật không có gì cần nói cả. Ngoài niệm Phật không có gì cần nói cả. Thôi mình đừng có gây thêm cái động loạn của mình. Thanh tịnh lại. Phải nhớ. Những cái điều này nó phải nhớ để nhắc mình coi tu chân là phải làm sao. Thì mình mới đi hướng về con đường chân tu được. Người chân tu không dành cho bất cứ ai một sự phản kích. Là không có đá động ai hết đấy. Người chân tu không dành cho ai bất cứ một sự phản kích. Mình không có đá động ai hết. Thấy không? Người chân tu thì không có đá động chuyện ai hết. Rồi gì nữa? Người chân tu còn làm gì nữa? Người chân tu không cần phải phá. Không cần phải phá. Là không cần phải phá bỏ cái gì hết, sẽ có luật nhân quả trừng trị. Người chân tu thì ta hiểu cái luật nhân quả rồi, thành ra người ta đâu có lo đá động tới ai. Người chân tu dày công thực hành pháp môn là đủ rồi, không thích khen tặng và phô trương. Người chân tu là người ta không có, ta biết là người ta cái một phần hồn chưa hoàn tất, còn đầy tội hồn, thành ra người ta chỉ lo tu thôi, sửa, không có cần ai khen, mà cũng không cần phô trương là mình giỏi. Cái đó là mọi người chỉ lo dày công thực hành, thấy không? Chỉ lo dày công thực hành thôi. Người đạo sống tu sống đơn giản chừng nào lại được giải bỏ nghiệp tâm. Người tu không nên chê người đời, cũng không khen người đạo, chỉ lo tu tâm dưỡng tánh thanh nhẹ là cần thiết. Đó. Thành ra cái người tu là sống rất là đơn giản, không có khen không chê, là không có mê chấp nữa đó. Không có mê chấp là không có khen chê nữa. Chê người đời mà khen người đạo cũng là nằm trong mê chấp. Họ chỉ lo tu tâm dưỡng tánh thanh nhẹ là cần thiết, lúc nào cũng phải lo giữ cho cái tâm mình thanh nhẹ. Hỏi chân tu là sao? Chân tu là lúc nào cũng nhịn nhục, khiêm nhượng, học hỏi và tiến hóa. Lúc nào cũng khiêm nhượng, học hỏi. Thành ra chân tu nó cũng nhiều chuyện nói lắm. Nhưng mà ở đây thầy nhắc cho mình một số điều mà thầy nhắc qua cái mục B8 á. Thì mình nghe đó rồi mình hướng theo đó, mình nhớ đó, mình làm. Thì càng ngày mình con đường tu của mình nó càng ngày hướng về con đường chân tu hơn. Rồi tiếp tục nha. Thực hiện chân tu trí cảm an, thì mình thực hiện chân tu cũng như nãy giờ mình nói là mình quay trở về cái sự thanh nhẹ, mình giảm đi cái sự động loạn, thì cái trí mình lúc nào nó càng ngày nó càng an, chứ nó đâu có bị động loạn nữa. Trí càng ngày càng an, quy hội tình người ở tình trời chứ, quy hội tình trời trong sống động. Quy hội tình trời là như thế nào? Quy hội tình trời trong sống động, thế nào là gọi là quy hội tình trời?
Em xin đóng góp.
Dạ. Xin mời anh.
Em cho em hiểu là quy hội tình trời trong sống động là mình có cái lúc mình cái trí mình thực hiện cái chân tu rồi, trí mình lúc nào mình được an rồi thì mình có cơ hội mình trở về với cái tình trời trong sống động. Là cái tình trời trong sống động là tình trời là bao giờ cũng ban bố cũng như là ân ban chiếu cho quần sinh thanh quang điển lành cũng như là ân độ quần sinh 24/24. Xin hết.
Yeah, cảm ơn anh. Các ai muốn đóng góp thêm không? Tình trời với tình người nó khác nhau ở chỗ nào? Tình trời với tình người nó khác nhau ở chỗ nào? Để thầy nói nha.
Dạ thưa em, nói là cái tình trời là lúc nào cũng quảng đại, từ bi quảng đại bao la. Dầu cái người đó có nghịch như cách nào hay là có ác cách nào thì tình trời cũng độ, cũng thương hết. Nhưng mà có con người á thì thương nhau á thì phải có, thường thường ở đời ta nói bánh ít đi bánh quy trở lại, phải thương phải có cái lợi ích. Chứ mà còn cái người mà chọc giận hay chọc ghét mình là mình không bao giờ mình thương được. Cho nên bây giờ mình tập tu á, rồi mình cũng phải tập theo cái tình thương của trời, mình cũng phải tập cái từ bi hỷ xả để mình có cái tình thương. Dạ. Xin hết.
Cảm ơn anh. Thì cái đó thì như anh nói đó, thì mình phải tập cái lấy quán làm ơn. Mình phải tập tha thứ. Tha thứ cái người mà tới thử thách mình đó, tới nhồi quả mình đó. Mình phải học cái tha thứ đó thì mình mới thương yêu được. Mà mình thương yêu được cái người mà phá mình đó thì lúc đó mình mới có từ bi. Còn mình thương yêu những cái người mà người ta dễ chịu với mình đó, chưa phải là từ bi. Mình biết được, mình mà làm được, mình thương yêu được những người mà tái phá mình đó, là mình được mở, bắt đầu mở, thực hiện được cái tâm từ bi. Tha thứ rồi, trước là mới thương yêu. Biết tha thứ những người đến phá mình, chọc giận mình, thử thách mình, thì lúc đó mình mới biết cái thương yêu thật sự là như thế nào. Rồi, cũng như các bạn nói ở đây, thầy nói là thưa, tình trời với tình người chỉ khác biệt rộng với hẹp mà thôi. Tình người thì bị thu hẹp lại, trú ngụ trong xác người, so đo đủ điều. Như anh Tiến nói thì đúng là tính qua tính lại, tính toán đủ thứ hết. Còn tình trời thì lớn rộng, chan hòa thương yêu, hướng độ luật quá quá xanh xanh, trong nguyên ý đại thanh tịnh, hướng giải mọi sự việc, lúc nào cũng giúp đỡ, cởi mở, khai thông, xây dựng. Tình trời thì lúc nào cũng cao đẹp, cao quý, ban chiếu, tận độ. Tình trời nó rộng. Mà bây giờ mình muốn quy hội là mình trở về với cái tình trời á, thì trước tiên cái giai đoạn thấp là mình phải làm cái gì? Mình nói từ thấp tới cao nha. Bây giờ mình học quen rồi đó, thì bây giờ cái gì trong đạo nó cũng có đi từ thấp tới cao. Bây giờ mình nói thấp trước thì cho dễ. Bây giờ mình muốn quy hội tình trời thì mình phải làm gì?
Anh xin đồng góp.
Dạ.
Bây giờ mình muốn quy hội tình trời ở trên cao, thì trước hết mình phải quy hội cái tình của mình ở vạn linh cũng như là lục căn lục trần trong cái tiểu thiên địa của mình trước, có khả năng mình quy hội được bên ngoài cũng như là về quy hội tình trời. Anh xin hết.
Ai muốn đóng góp thêm không? Thì mình biết là cái tình trời đó là thương yêu, giúp đỡ, xây dựng. Thì bây giờ có câu nói của thầy thường nhắc lại là thuận thiên giả tồn, mà nghịch thiên là giả vong. Mình thuận theo cái tình trời thì mình sống, mà mình nghịch lại tình trời là mình chết. Là mình phải làm đúng những gì mà như tình trời là mình phải. Bởi vì ông thầy ông mới nhắc mình hoài là dùng cái quyền năng tối hậu của mình là tha thứ và thương yêu. Mình thực hiện được cái đó là mình đi đúng với cái tình trời. là lúc đó là ở cái giai đoạn thấp là mình cũng đã đi theo được với cái tình trời, quy hội được với cái tình trời, thuận thiên rồi. Mình đi theo cái chiều hướng đó, mình biết tha thứ và thương yêu thay vì mình gây cái chém giết tranh chấp lẫn nhau, thì mình thực hiện được cái tha thứ và thương yêu mà ông thầy nhắc mình hoài. Khó, nó khó cho nên ông mới nhắc mình hoài. Tại vì mình muốn tha thứ và thương yêu là mình phải dẹp bỏ sự mê chấp, mình phải học nhịn nhục, mình phải dẹp tự ái. Mình biết mình là đúng, nhưng mà mình không có được bảo vệ cái đúng của mình. Mình phải chấp nhận, để mình lúc đó là mình dẹp bỏ tự ái rồi. Mình không có nói là cái này tôi đúng, không có. Mình chấp nhận người ta nói mình, người ta tới người ta nói mình không, mình sai, mình cũng phải chịu. Rồi thử thách mình như chỗ đó để coi mình có biết tha thứ và thương yêu không. Mình không có bảo vệ cái đúng của mình, là cái người đó là dẹp bỏ tự ái rồi, họ không cần bảo vệ cái đúng của họ, họ làm ngu mà. Thì lúc đó họ mới thuận với tình trời. Còn nếu mà lấy theo tâm đời mà giải quyết thì nó sai, thì mình phải chứng minh cho nó thấy là nó sai. Thì mình đâu phải là cái người chân tu nữa. Mình đâu có đi thuận theo cái tình trời nữa. Nên cái tình trời là mở rộng mà mình còn chấp, mình còn mê. Mình ra cái giai đoạn đầu là phải làm những cái chuyện thấp vậy. Rồi sau này mình hòa nhập, trở về được cái nguồn cội, mình đi lên tới cao rồi đó. Mình hòa nhập được với cái nguồn cội của mình rồi, thì lúc đó là mình với tình trời quy hội với cái tình trời, trở về với ông trời, sống chung với tình trời, hòa tan trong cái tình trời, đi tới cao. Nãy có mấy cái clip mà chưa cho các bạn nghe, để giờ cho nghe mấy cái clip về chân tu.
Kính thưa thầy, xin thầy chỉ cho con làm sao đi đúng là người chân tu, tại vì con bị đời lôi cuốn làm cho con không thiền được điều.
Người chân tu tâm phải thật. Người chân tu không phải là ngồi một đống thiền đó là chân tu. Tâm phải thành thật. Có trên có dưới, có trời có Phật, có cha có mẹ, có chung có nghĩa, có thầy có trò. Đừng ngược ngạo thì không bao giờ tu thành hết. Tưởng ta là hay hơn người khác, tự làm mất trật tự của chính mình, thì cuộc đời mình động loạn, hiện trước mắt ngay trong gia can cũng bất ổn. Tánh tình ta sân si, hà hiếp vợ con, không được minh chánh. Đó là chính từ tâm mà ra. Cho nên người tu phải biết dụng tâm trong lúc làm việc, trong lúc phục vụ gia đình, cũng phải nghĩ tới trời Phật. Không có trời Phật, không có trời đất, tôi không có hoạt động được. Không có trời Phật, ông Tám không có nói được cái lời nào ở đây, thầy. Ông Tám là con số không, mà tất cả các bạn cũng là con số không. Mà chúng ta biết ta là con số không, chúng ta mới dễ hòa đồng, tương yêu, vui vẻ, ngồi trong căn nhà chật hẹp mà vẫn thanh nhẹ, biết rằng của thiên trả địa không có ai giữ được đâu mà lo. Cho nên tâm trí chúng ta lúc nào cũng cởi mở, vui hòa, không sợ sệt thì không bị mất mát, càng sợ sệt là càng bị mất mát.
Thầy nói gì trong này?
Dạ, em nhớ được là thầy nói là chân tu là cái tâm thật, không là một đống, phải phải biết có trên có dưới, sống phải có trung nghĩa, biết có thầy, biết có cha mẹ, chứ không có sân si, không minh chánh. Là người tu phải biết trong dụng tâm, trong gia đình thì lúc nào mình cũng phải hòa mình, vui vẻ, thanh nhẹ. Thì những cái chuyện gì xui rủi nó cũng qua đi, nó cũng nhẹ nhàng. Không có những cái chuyện bất ổn trong gia can.
Cho nên tôi thường thường nói những người mà đi lên trên đất được, gần một cái chậu bông, gần một cái cây bông nào đó, mà chúng ta muốn bẻ cây bông, không xin phép. Để rồi thì thấy cô tiên ra ứng hậu cho cái bông mà mình thấy vô lễ biết là bao nhiêu sâu bộ, ăn năn hối cải. Đâu đó vạn vật đều có chủ. Ở thế gian cũng vậy. Khi mà chúng ta biết được ở trên đó xuống thế gian, chúng ta động cái cuộc của ai. Cho nên những người tu chân chánh, cái gì mà không phải của họ, họ không dám động. Còn những người mà thừa cơ hội, mượn cơ hội để lấy cái của mình đổi cái của người ta, cũng có nữa. Cái đó là phạm, cũng tội nghiệp cho họ. Còn người mà tu chân chánh thì họ, cái nào của họ thì họ nhận, không phải là đâu. Để nhận thêm một việc là một việc khổ, chứ đâu có việc xưa. Thấy không? Nơi gia đình mình có mấy đứa con, vừa nuôi thêm con chó là khổ thêm, nhất sướng chỗ nào đâu. Thấy nhận thêm một cái là thấy khổ. À, bây giờ chúng ta tu ở đây trở về với cái chân chánh ở bên trong. Chúng ta thấy biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu nhân viên, biết bao nhiêu chúng sanh đang chờ đợi sự giúp đỡ hai thân của chúng ta. Càng hổ thẹn thêm. Cho những người tu vô vi này không đi dám làm thầy, không dám tự xưng hô làm thầy người thế gian là cái lý do đó. Chính mình làm thầy, mình là chưa sống. Trong này biết bao nhiêu đồ đệ, trong này nó chờ cái sự thức giác của chủ nhân anh để ảnh hưởng nó và để nó tương ứng hòa đồng với đường lối sáng suốt của Đạo Phật. Đạo Phật sẵn cho chúng nó, mọi người chủ nhân ông như nó đã đạt hưởng, nhưng mà không làm thì mình thấy mình hổ thẹn như thế. Cho nên các bạn tu càng thấy họ chặt cái giận là các bạn thấy còn lộn xộn với nó. Với tôi còn sân, còn huống hồ gì lục căn lục trần tôi nó không sân. Cho nên nhiều người mà giận rồi thì nó đề nghị chuyện giận thêm. Giữa chị em cũng vậy, giữa anh em cũng vậy. Thấy giận một chặt thì muốn giận thêm. Rồi đi mét ba, mét má, mét bà, con mét hết. Thằng đó nó chửi tôi như vậy làm sao tôi chịu được. Cái đó là lục căn lục trần nó bay càng ngày càng, cái mặt trận nó càng ngày càng rộng là cái lý do đó. Mà chúng ta trở về chân chánh thôi. Chính chúng ta có lỗi, không phải mọi người khác có lỗi. Tôi nói cái này ra nhiều người nói tôi khùng. Nhưng mà trước kia tôi cũng chê những người tu hay nói như vậy là không. Sự thật không phải không. Chúng ta phải trở về với ta, chúng ta mới thấy cái sự sai lầm. Đừng bắt buộc cái sự sai lầm của họ. Bởi vì mất tiếng họ phải tiến qua đó rồi họ mới chuyển một về hướng khác. Đừng chửi mắng cái sự sai lầm của họ. Nhưng mà chúng ta nên sửa mình để ảnh hưởng người khác. Thì hai cái nó mới tiến đập.
Rồi, thầy nói gì? Tu chân là không được làm gì. Mày nói tu chân là không được làm gì. Không được làm thầy, tại sao? Tại sao tu chân không được làm thầy?
Vì mình xuống dưới này là mình biết là mình kiểu là mình kiểu mình là một tội hồn chưa hoàn tất. Mình xuống đây là mình chỉ có tu sửa với cả hành pháp thôi, chứ không chưa được có trình độ thì không bao giờ dám nhận làm thầy. Làm thầy thì làm gì còn phải học, còn phải sửa nữa.
Tại vì thầy nói trong này á, mình là thầy bản thể mà mình làm không xong. Ở đồ đệ trong này nó đông lắm. Đồ đệ trong này là vạn linh ở trong này á, nó đông lắm, nó đang chờ sự thức giác của chủ nhân ông để ảnh hưởng nó hướng về cái tốt. Mà mình không làm, mình còn chưa làm được nữa, làm sao mình dám xưng làm thầy ai? Tại mình làm thầy bản thể của mình làm chưa được mà. Làm sao mình dám xưng làm thầy người khác? Thấy không? Đồ đệ trong này nó đông lắm. Mà mình chưa có hướng dẫn nó được để cho nó cùng tu với mình, để nó cùng thức với mình. Thành ra lục căn ở trong này, lục căn trần trong này, nhiều khi mình chủ nhân ông mà không có đàng hoàng còn giận thì nó bày cho giận thêm. Mình giận thì nó bày cho mình giận thêm. Đó, thành ra cái chuyện mà mình làm chủ mình chưa được. Mình chưa làm chủ được cái bản thể mình, làm sao mình dám xin làm thầy ai. Thành ra ông trời ông cho mỗi người có một cái tiểu thiên địa là vậy. Ở trong này nó có đầy đủ hết trơn để cho mình trở về với cái vị trí của chủ nhân ông, là mình có trách nhiệm đối với vạn linh ở bên trong này, là mình phải dìu tiến và hướng dẫn cho nó. Mà mình không làm thì rốt cuộc con đường tu mình cũng không có tiến, tại vì tụi nó lôi cuốn mình đi xuống mà. đâu có bao giờ mình tu được. Mình muốn tu nhưng mà mình tu không được. Nó bày cho mình giận hờn, sân si, đủ thứ chuyện đó. Mình đâu có muốn chuyện đó. Nhưng mà mình phải theo. Tại vì mình không có làm chủ mình được.
Các bạn tu không được là bạn kiểm soát. Chiếu, bạn đang chiếu kiên là. Không có phát triển được tâm tự bi. Chiếu chỉ. Cái kiên nhẫn vượt qua. Thì gia tăng cái trí càng ngày càng sáng. Đức nhiên như càng ngày càng gia tăng trí càng ngày càng sáng. Cái đó là cái tối cần thiết của người tu duy. Chứ người tu duy không tham tiền, tham bạc, không tham địa vị đó. Không bao giờ. Người tu chân chánh không bao giờ tham địa vị, lập địa vị. Và xin danh này danh nọ không có người tu duy không. Những người đã thành đạt đi được trực diện Phật tiên không bao giờ ta mở miệng ta nói ta đây là cái gì không có. Chứ thiên mừng như gì. Vạn sự trên đời là không. Cái sinh danh gì cũng là không có bao giờ có kết quả tốt ở tương lai. Những lời tôi nói là không có sai. Tôi đã chứng nghiệm nhiều rồi. Các bạn cứ suy nghĩ sẽ thấy rõ chánh hay là phải.
Thầy nói là người tu là không có xưng danh, không có ham địa vị. Thầy thấy mọi sự trên đời nó là không, trước sau thì cũng trở về không à. Không có xưng danh làm cái gì hết trơn. Người chân tu mà đi đắc rồi không có xưng tôi là Phật là tiên gì hết, không có xưng danh, không có củng cố địa vị ở thế gian. Rồi trở lại bài học của mình. Quy hội tình trời trong sống động. Sống động là lúc nào không phải là tình trời nó có bao nhiêu đó, thay đổi liền liền mà làm việc không ngừng nghỉ cho nên nó sống động. Tình trời là luôn luôn giúp đỡ tận độ. Thường thường thầy nói tình trời tận độ là vậy đó. Làm việc không ngừng nghỉ, lúc nào cũng ban chiếu, lúc nào cũng sống động đó. Lúc nào cũng xoay chuyển để giúp cho tất cả những phần hồn quay trở về. Thành ra phải làm việc hoài hoài, không bao giờ nghỉ. Cho chúng ta có cuộc sống rồi cho chúng ta có cơ hội thức tâm nữa, chứ không phải là cho có cuộc sống rồi chờ chết không. Càng tu càng hiểu, trí càng an, thì mình càng tu mình càng sửa, mình càng điều chỉnh cái máy của mình đó, thì mình càng hiểu gì hơn, cái thức của mình nó càng nới rộng, cái trí mình nó cũng là nới rộng, mình hiểu nhiều hơn, cái trí mình lúc đó nó an, nó không có lo âu những cái chuyện mà không cần thiết, những cái chuyện tạm bợ nó không có còn lo nữa. Thành ra cái chữ khai tâm mở trí này thầy dùng rất nhiều trong những cái bài giảng của thầy và trong mục 18 cũng dùng rất là nhiều. Là nó cũng là một trong những cái mà quan trọng của một cái người tu. Là cần phải khai tâm mở trí. Còn mình tu mình ngồi như thầy nói ngồi một đống á, là cái tâm trí mình nó không có được khai mở. Là mình không có hiểu nhiều, cái tâm mình vẫn sống như cái tâm của một người phàm, không phải tâm của một người chân tu. Còn cái trí mình thì mình hiểu rất là thấp, hiểu rất là nông cạn. Mình không có hiểu được nhiều cho nên mình dễ bị mê chấp lắm. Còn cái người mà ta mở được cái trí, người ta hiểu được nhiều mặt, nhiều hai mặt của mọi sự việc thì được tự nhiên người ta bớt mê chấp. Không còn khen với chê nữa. Người ta đã hiểu rồi. Tại sao cái người đó người ta đang làm cái chuyện đó mình thấy không tốt, nhưng mà họ phải đi đăng cái bài của họ đang học, họ phải đi ngang cái chuông đó rồi mới bước qua cái chuông khác, làm sao họ mình bắt họ nhảy không có đi học cái bài đó mà họ thành đạt được. Thành ra tự nhiên mình không có chấp nữa. Còn cái mình thấy cái người kia tu thanh nhẹ quá thì họ đã vượt qua những cái khó khăn, họ đã dày công vượt qua những cái khó khăn thì họ đạt tới cái giới họ cao hơn, thì họ tiếp tục học hỏi trên cái giới đó để họ đi tiếp tiến tới nữa, chứ đâu có ngừng tại đó đâu. Thành ra không có chê người đời mà cũng không có khen người đạo, lúc nào cũng giữ cái tâm trung dung thì nó mới thanh tịnh mà tiến hóa được. Mình thì mình lo cái phần của mình đi nè, bây giờ ráng làm sao nó đừng bị lọt qua cái mê hay là lọt qua cái chấp, để cái tâm nó được quân bình, nó thanh tịnh, nó sáng suốt, nó điều chỉnh được những cái sự sai trái của nó để nó tiến lên một mặt khác, đi tới cái tự thức. Thành ra cái quan trọng của người tu là mở ta khai tâm mở trí là để tự thức, thấy được cái sự sai lầm của mình mà điều chỉnh, sửa, ăn năn sám hối, sửa để tiến. Thì lúc đó cái trí mình trở về với cái người chân tu thì cái trí mình an hơn. Mình ra đòi hỏi phải học hỏi hoài, đào sâu chân lý hoài, không bao giờ cho là đủ hết trơn. Bữa nay học được bao nhiêu thì hưởng bao nhiêu, ngày mai phải tiếp tục học nữa, chứ không có bao giờ cho là tôi hiểu hết rồi. Không có bao giờ dám nói cái đó. Câu số 1, hỏi sự liên hệ giữa loài người và vũ trụ bằng những gì? Đáp, sự liên hệ giữa nhân loại và vũ trụ bằng điện năng của mọi trạng thái, tất cả đều do từ trường thanh nhẹ Ấn Độ. Chuyển hành tâm thức, càng tu thiền sẽ càng hiểu chiều sâu của nguyên lý, chăm chỉ lo hành pháp thì sẽ có kết quả tốt ở tương lai. Kể tự mình khai triển thanh đài tiến, giải tỏa phiền ưu, giải nỗi phiền, thanh tịnh chung hành duyên tại thế, bình tâm tự học tự giao duyên. Biết các bạn có gì muốn hỏi trong câu này không? Có cái gì không hiểu rõ mà muốn đào sâu không? À, là thấy đầy đủ lắm rồi.
Em hỏi cái câu, thích cho cái câu kệ đầu tiên là tự mình khai triển thanh đài tiến.
À, thì đúng rồi đó. Thì giờ tự mình khai triển thanh đài tiến, cái gì gọi là thanh đài? Cái gì gọi là thanh đài? Cái chữ này thầy cũng xài dùng rất là nhiều trong mấy cái bài thơ của thầy á. Cái gì gọi là thanh đài? Có ai có hiểu cái chữ thanh đài này là cái gì không? Mà anh sợ anh hỏi cái này rất là đúng. Tại vì tôi không chắc là mọi người hiểu được cái chữ thanh đài này là cái gì. Mà anh sợ anh biết anh hỏi á. Cái gì gọi là thanh đài?
Em cũng bấm sau anh sợi tí, em cũng tính hỏi anh cái câu mà câu thứ nhất tự mình khai triển thanh đài tiếng, hai chữ thanh đài thôi là gì? Em cũng em nghe mà cũng có một hai lần em nghe mà em cũng không hiểu nghĩa là gì. Tại vì thanh mình cứ hiểu là thanh là sự nhẹ nhẹ, sự thanh nhẹ sáng sáng suốt rồi đó. Còn có kèm theo chữ đài, nó không biết là thanh đài là gì.
Cái đài thường thường thế gian mình nói cái đài là cái gì? Cái đài là cái chỗ đó mình lên đứng ở trên cao đó, mình nhìn xuống kêu là cái đài phải không? Cái đài thì ở thế gian ta dùng cái chữ, nếu mình lấy theo cái nghĩa phàm á, mình quan nói tới cái nghĩa đạo á, cái đài là cái chỗ nào mà nó hơi cao chút hay là nó cao hơn chút xíu để mình đứng cái trên cái chỗ đó, mình ngự ở trên đó, nó kêu là cái đài. Cũng như nói cái đài sen hay là cái đài gì đó, cái đài gì mà nó cao hơn, mình đứng cái chỗ đó là mình thấy rõ hơn, nó kêu là cái đài. Cái thanh đài á, nếu mà giảng về nghĩa đời á, thanh là nó thanh nhẹ, sáng suốt, thanh nhẹ, kêu là thanh đài. Rồi bây giờ mình nghe ông thầy cũng giảng nha. Nghe ông thầy cũng giảng coi thanh đài là cái gì. Đây, cái này thầy chỉ dùng trong mấy cái bài thơ thì nhiều hơn. Mấy cái văn từ này, mấy cái từ ngữ là mấy cái từ ngữ trong thơ. Mà ít khi mà được thầy giảng, thành ra được thầy giảng là mình khoái rồi.
Càn khôn vũ trụ thanh đài khiến cho muôn loại thiên hoài, không nên càn khôn vũ trụ đã có trật tự, trật tự là thanh đài khiến cho muôn loại thiên hoài không tất cả. Các bạn thấy vạn linh hiển hiện trước mắt, cây cỏ đều lo tiếng, sanh trụ hoài diệt, sanh trụ hoài diệt, phòng biển này tiến đi rồi còn biển khác lại trụ, trong cọng cỏ trong cái cây để sống. Ở thiền biển tinh bừng mái xanh vắt đỏ, trong rừng cây xanh đó thấy cái thiền biển mà mọi người mong ước được có, ngày nay màu sắc rực rỡ tinh bừng, mái xanh bát đỏ trong rừng cây xanh, hiện trong rừng cây xanh, bọc nổi trong rừng cây xanh, cùng chung góp sức em anh cưa cây là của người thực hành hy sinh. Mọi người đã ý thức mà có đoàn kết mới có sự sống, cho nên mùa hè thì lo cho mùa đông, cho nên bỏ công ra lượm lặt cây để cưa để dành mùa đông, xây dựng tình thương mai ngọc chân tình, tình thương của mai và ngọc chân tình, chị em chung sống tự minh lấy làm thay lo. Mùa hè đến để lo cho chuyện mùa đông, sửa mình giải tỏa lòng vòng.
Rồi. Thầy nói đây, thầy nói thanh đài là gì? Nghe nghe kịp không?
Nghe thanh đài là trật tự.
Trật tự, à, cái trật tự của càn khôn như là thanh đài.
Càn khôn vũ trụ thanh đài cũng cho muôn loại tiến hóa. Không nên càn khôn vũ trụ đã có trật tự. Trật tự là thanh đài.
Đó, càn khôn vũ trụ đã có trật tự, mà trật tự là thanh đài. Ở đây là thầy, thầy giải nghĩa trong cái chữ càn khôn vũ trụ thanh đài là nói là phải có trật tự. Thì bây giờ mình muốn xây dựng cái thanh đài của mình là mình phải lập lại trật tự, mình trở về cái cõi thanh nhẹ, mình mới xây dựng được cái thanh đài của mình. Thầy cũng có dùng rất là nhiều trong mấy cái bài thơ, mà mấy cái bài thơ mà trong mục đế tám thầy cũng dùng chữ thanh đài nhiều lắm. Nhưng mà cái thanh đài nói chung là cái chỗ thanh nhẹ, cái trật tự như là thanh đài. Trật tự thanh nhẹ là thanh đài. Tự mình khai triển thanh đài tiếng. Thì bây giờ mình á, ở đây trong cái câu thơ này là tự mình khai triển thanh đài tiếng. Là mình tiến về cái thanh đài, là mình tiến về cái chỗ mà thanh nhẹ ở bên trên, trật tự thanh nhẹ ở bên trên á. Thành ra mình phải khai triển cho mình lập lại trật tự dưới này, mình mới tiến về cái thanh đài thanh nhẹ ở bên trên được. Thành ra cái sự liên hệ giữa nhân loại và vũ trụ là bằng điện năng của mọi trạng thái, tất cả đều do từ trường thanh nhẹ Ấn Độ. Từ trường thanh nhẹ là của ông trời á, lúc nào cũng ban chiếu. Thành ra nó có cái sự liên hệ giữa vũ trụ và con người. Nên mình sống là nhờ cái điện năng của vũ trụ. Mình tối mình thiền mình cũng hấp thụ thêm cái điện năng của vũ trụ. Mà tất cả những cái muôn loài nó sinh sống ở dưới thế gian này cũng là nhờ cái điện năng của vũ trụ. Cũng có mặt trời, mặt trăng, cũng có đầy đủ hết, thanh khí điển đủ thứ hết. Thì mình càng tu thiền mình sẽ càng hiểu được chiều sâu của nguyên lý, chăm chỉ là hành pháp sẽ có kết quả tốt ở tương lai, là càng ngày mình càng được thanh nhẹ hơn. Tự mình khai triển cái tiểu thiên địa này thì mình thanh đài tiến, là mình tiến về cái thanh đài ở bên trên. Giải tỏa phiền ưu, giải nổi phiền, thì mình giải tỏa hết những cái phiền ưu là cũng như rác rến nãy mình nói. Thanh tịnh chung hành duyên tại thế, bình tâm tự học tự giao duyên. Thì lúc đó mình trở về với cái sự thanh tịnh của mình. Bình tâm học hỏi tự giao duyên là mình giao duyên với trời đất. Mình kết nối được với, trở lại cái sự kết nối với trời đất, cái luồng điển mình có thể kết nối được với trời đất, với càn khôn. Tại sao phải gọi là ân sư? Đáp, thưa, từ quan tận độ, người tu thiện, không ngừng nghỉ gọi là ân sư, chứ không phải là một hình nộm to tướng mới gọi là ân sư. Cho nên người đời nói đủ điều về hình tướng mà không hành thì kết quả tự tiến rất ít, vẫn núp trong bản chất sân si không thoát, xưng danh lại càng bị kẹt trong địa vị giả tạm. Tu tâm thực hiện tự làm tiến, khai triển tâm linh giải nỗi phiền, quý đạo cứu đời không quản ngại, bình tâm tiến hóa trí tâm yên. Không biết các bạn có cái gì muốn nói trong cái điểm này. Hồi nãy có câu thứ ba của bài kệ mình chưa có giải là cái thanh tịnh chung hành duyên tại thế. Giải tỏa phiền ưu, giải nổi phiền, thanh tịnh chung hành duyên tại thế. Câu này có ai muốn giải không? Thì có thể giải trong giải ngoài cũng được. Mình ở dưới này là mình cần, trên cái đường hành hương của mình đó, mình cần cái sự thanh tịnh. Thì mình phải giải tỏa hết những cái phiền ưu của mình mới thanh tịnh được. Chung hành duyên tại thế. Chung hành thì mình cũng chung hành với vạn linh ở trong bản thể này. Như bò bay mấy cửa mình đem vô nè, cũng chung hành tại thế nè. Hoặc là những người ở thân của mình, những người mà mình có duyên gặp tại thế là cũng đang chung hành với họ. Những người sống chung quanh của mình, xung quanh mình mình là cũng đang chung hành với họ nè, cũng nhờ họ mình mới có cuộc sống nè. Mà tại sao mình sống ở nơi này mình không sống nơi khác, mình sống mình gặp người này mình không gặp người khác, thì cái đó là cái duyên của trời sắp đặt. Thành ra mình phải thanh tịnh thì mình chung hành duyên tại thế, bình tâm, tự học, tự giao duyên. Rồi trở lại câu, tại sao phải gọi là ân sư? Từ quan tận độ người tu thiền không ngừng nghỉ gọi là ân sư, chứ không phải là một hình nộm to tướng. Thành ra cái ân sư của mình là cái từ quan tận độ của mình, từ quan của tận độ của mình là do trời Phật, trời Phật tận độ mình đó. Cái đó là ân sư của mình đó. Chứ không phải là một cái người. Nói chung cái đó là một cách, một khía cạnh về cái chữ ân sư. Còn cái khía cạnh khác là nãy mình có thấy là hoàn cảnh là ân sư. Tu tâm thực hiện tự làm tiếng, khai triển tâm linh giải nỗi phiền, quý đạo cứu đời không quản ngại, bình tâm tiến hóa trí tâm yên. Rồi con này cũng dễ. Hỏi tại sao tự xưng là đệ tử? Thưa, đệ tử là người chịu học hỏi nơi người đi trước, bằng lòng dấn thân vô quái ngại, dễ nhận, dễ hiểu. Người đi trước đã truyền bá chung một hành trình tiến hóa. Kể, cảm thông nguyên lý tự phân hòa, thuyết lý minh tâm, cảm thiết tha, trình độ do trời duyên tận độ, chân thành chắc phát tự mình qua. Các bạn có muốn khai thác thêm gì, cái gì trong câu này không? Đệ tử là cái người chịu học hỏi người đi trước kêu là đệ tử. Bằng lòng dấn thân vô quái ngại là mình nhào vô mình học, mình không có sợ cái gì hết, không có ngại bất cứ cái gì hết. Thì lúc đó dễ nhận, dễ hiểu người đi trước. Mình dễ nhận là người đi trước luôn luôn muốn truyền cho mình một cái gì, muốn để lại cho mình gì qua những kinh nghiệm khổ cực mà họ đã gặt hái được, qua những cái cuộc hành trình khổ cực gặt hái được một chút kinh nghiệm muốn truyền bá lại cho người đi sau. Cũng như thầy của mình vậy đó, đã dày công tu luyện mấy chục năm, thầy nói gom gọn được chút xíu để nói cho mình nghe, muốn truyền lại cho mình để mình rút ngắn con đường đi, mình không phải trải qua những cái nhọc nhằn đó. Nhưng mà mình có nhận được không? Mình có hiểu được không? Cái đó là cái quan trọng. Cái người đệ tử thật đó là phải dấn thân vô, là phải đào sâu chân lý, phải truy tầm, thì mới nhận được những, hiểu được những gì mà ông thầy ông đã để lại. Nhiều khi ông để lại mà nếu mà nhiều cái ông không có muốn nói hết, nhiều khi ông nói úp úp mở mở để cho mình đào sâu, mình tìm hiểu, chứ không có nói hết. Nói hết cho mình thì quá dễ rồi, mình không có nhận được, mà mình không có nhớ được. Mà mấy cái nào mà tự mình tìm ra, mình thấy khó khăn, mình muốn hiểu, mà tự mình đi mò, mình tìm ra, thì cái đó mình dễ hiểu hơn. Đấy không? Thành ra ở dưới thế gian này cũng vậy, mình đi học trong trường, nhiều khi ông thầy ông giảng vậy thôi, nhưng mà tới hồi ông ra bài, đi thi á, thì mình phải moi cái óc mình ra, những cái gì mà mình đã học được, mình phải tập trung nó lại, mình cấu kết nó lại để mình giải cái bài đó, để coi mình có hiểu thật sự hiểu không. Thì trên con đường đạo của mình cũng vậy, ông thầy cũng để rất là nhiều, rất là chi tiết. Nhưng mà nếu mà mình nghe chỉ có một góc, một khía cạnh thôi, nhiều khi mình hiểu sai hoặc là mình không hiểu. Thành ra mình cần phải nghiên cứu nhiều là vậy. Chung một hành trình tiến hóa, cảm thông nguyên lý tự phân hòa, thuyết lý minh tâm cảm thiết tha, trình độ do trời duyên tận độ, chân thành chất phát tự mình qua. Tại sao nói là trình độ do trời duyên tận độ? Thì mỗi người ở dưới thế gian á, trên cái cuộc hành trình tiến hóa thì luôn luôn nó có trình độ. Trình độ không có giống nhau. Tuy là mình có cái duyên gặp gỡ học hỏi nhưng mà trình độ không có giống nhau. Người sáng suốt hơn là phải ảnh hưởng cái người đi sau, cũng như thầy mình ảnh hưởng mình. Cái trình độ thầy với mình nó đâu có giống nhau nữa, nó xa lắm. Nhưng mà ông trời ổng tạo cho mình cái duyên tận độ để cho mình gặp được những cái người đó. cũng như mình kiếp này mình may mắn mình gặp được ông thầy của mình, ông dạy cho mình rất là nhiều, mà ít người đời ít có ai mà được cái đại phước mà nghe được những cái lời giảng đó, mà mình là những người mà đại phước được nghe những cái lời giảng siêu phàm của ông trời, của ông thầy. Cái đó là cái duyên tận độ mà ông trời ông tận độ cho mình đó, thì mình phải lo hưởng, mình phải hưởng cái đó. Trình độ mình cũng có tu một phần, cho nên kiếp này ông trời ông cũng cho mình cái duyên tận độ đó. Chân thành chất phát tự mình quá, thì bây giờ mình phải chân thành, mình thật thà với chính mình, tự mình học hỏi để mình bước qua một cái giai trình độ khác nữa. Hỏi lúc nào mới thật sự vắng tình trời? Đáp: thưa, lúc tự cao tự đại, chạy theo tình tiền duyên nghiệp là lúc vắng tình trời. Tưởng lầm là mình đã thành công, cống cao ngạo mạn, quên trời quên đất, phần hồn bơ vơ sống trong khung cảnh bị trói buộc mà không hay, càng ngày càng động thêm. Kể duyên nghiệp tiền tình tạo động thêm, khó tu khó tiến khó êm đềm, muôn tâm bảo vệ thêm sai lạc, chẳng biết tu thân chẳng biết thiền. Thì cũng như nãy mình nói, nếu mà mình đi ngược đường với ông trời là mình không có quy hội được với tình trời, thì lúc đó mình không những không quy hội được tình trời mà mình còn xa vắng tình trời nữa. Mình đi chạy theo cái tình tiền duyên nghiệp tạm bỡ thế gian động loạn, làm cho mình lại thêm cái tánh tự cao tự đại mà cống cao ngạo mạn, cho mình là giỏi, thì mình lúc đó mình quên ông trời, mình đâu cần ông trời nữa. Tại mình cho mình giỏi rồi, mình cho mình hay rồi, mình đâu cần ông trời nữa. Mình sống mà mình không biết do đâu mà mình sống, nhờ cái gì mà mình sống, nhờ cái gì mà mình có sự sáng suốt, nhờ cái gì mà mình có tiếng nói, nhờ cái gì mà mình có cái hơi thở, mình quên luôn. Mình tưởng mình là số một rồi, mình hay, không cần ai, không cần trời. Mình lúc đó mình cống cao ngạo mạn, mình quên trời quên đất luôn, trở nên một cái người con bất hiếu, là lúc đó là đi xuống luôn, trời đất lo cho mình cũng quên luôn. Thì phần hồn sẽ bị bơ vơ, sống trong khung cảnh bị trói buộc mà không hay, càng ngày càng động thêm, càng ngày càng đi xuống thêm, động thì nó kéo lôi cuốn, càng ngày càng động thêm. Là không có giây phút nào tưởng tới trời nữa hết, là xa vắng tình trời. Người tu là quan trọng phải tưởng trời tưởng Phật thường xuyên. Kể duyên nghiệp tiền tình tạo động thêm, khó tu khó tiến khó êm đềm, mưu tâm bảo vệ thêm sai lạc, chẳng biết tu thân chẳng biết thiền. Là cái duyên nghiệp tình đời ấy, là mấy cái chuyện cần cái thế gian mà ông trời ông cho mình học đó, mình tưởng thiệt, mình bị mê lầm ở trong đó, thì nó làm cho mình càng ngày càng động thêm. Tất cả họ không có cái cho cái gì mà nó tồn tại, mà cũng không có cho cái gì mà trường cũ, mà cũng không có cho cái gì mà tốt đẹp. Thấy đó mất đó, không tồn tại là vậy. Cái duyên nghiệp mình thấy vậy, cho bây giờ có hai người có thương nhau sặc sự đi, rồi cái định luật sanh lão bệnh tử, sanh ly tử biệt nó cũng đến, rồi mình cũng phải chia tay, nó cũng duyên nó cũng là tạm thôi, chưa kể tới cái tình đời nó đen bạc nữa đó. Chưa kể cái sự phản chắc trong cái định luật vay trả, nhiều khi những hoàn cảnh đó, toàn là gặp cái sự tréo trồng vay trả phản chắc không à, chứ không có được mà cái duyên đẹp nữa đó. Nên ra dù sao đi nữa, cái nào nó cũng là chỉ có tạo thêm mình động. Tiền cũng vậy, tiền cũng vậy, có đó mất đó, mà muốn tạo thêm tiền mình chạy theo đó, mình đem hết cái tâm trí của mình hướng về đó, tạo thêm tiền tình thì chỉ tạo động thêm, có thì vui mất thì buồn. Khó tu khó tiến khó êm đềm, không có yên được, mưu tâm bảo vệ thêm sai lạc. Thì mình cố gắng mình bảo vệ những cái mà mình không có thể bảo vệ được ở thế gian, là nó ngoài tầm tay của mình rồi, mà mình tưởng mình có thể bảo vệ được thì càng ngày càng sai thêm. Chẳng biết tu thân chẳng biết thiền. Câu số 5 hỏi: mưu tâm bất cứ một việc gì có lợi cho bản thân không? Đáp: thưa, mưu tâm bất cứ một việc lớn hay nhỏ đều hại cho tâm thân, dứt khoát chủ kiến thì chẳng còn mưu mẹo gì cả, cuộc sống sẽ được quân bình hơn. Kệ: không mưu chẳng có giận hờn tiến, chẳng có lo âu chẳng có phiền, mỗi mỗi điều hành trong dễ dãi, bình tâm tận độ rất là yên. Tại sao mình không được vô tâm vậy ha? Lý do gì mà mình không được vô tâm? Lý do gì mà mình không được vô tâm?
Dạ, tại vì mình mưu tính một cái chuyện gì thì mình đều có hại cho thân, cho mình, cho thân tâm của mình. Mình tại cứ sao? Để tự nhiên.
Tại sao mình phải để tự nhiên?
Dạ, khi mình để tự nhiên thì cái mình không có tính toán. Thì mình...
Người ta nói mình không tính toán, ai lo cho mình bây giờ? Ai tính giùm mình bây giờ?
Dạ, do mình là người tu thì mình biết là cái chuyện gì xảy đến là mình cũng chấp nhận, thành ra mình để tự nhiên thì cái tâm mình yên.
Có ý kiến gì khác không? Tại sao mình không cần mưu tính? Người đời người ta nói mình không mưu tính, ai tính giùm mình bây giờ? Người đời người ta nói vậy, nhưng mà mình không mưu tính, ai tính giùm mình?
Mình tính cách mấy cũng là trật, là cũng thất bại.
Tại sao? Nhiều khi tính trúng nó có lời nhiều lắm á.
Ừ, thôi cái chuyện đó không có thế nào mà thiệt được hết. Mình ngu cái mấy là mình ngu quá, mình ngu là nó trật hơn nữa. Bây giờ để tự có, nhiên hồn nhiên. Cái gì không sợ ông cũng sắp đặt cho mình rồi hết, mình ngu cái gì nữa.
À, tại vì mình không hiểu là tất cả là do ông trời đã sắp đặt hết cho mình rồi, mình không hiểu. Mà lại mình không hiểu mình xuống đây để làm cái gì. Cho nên mình mới mưu tính đủ thứ, tại mình không hiểu. Mình không hiểu cái cuộc sống mình ở dưới thế gian, ông trời ông cho mình xuống đây để làm gì, để cho mình mưu tính mình kiếm tiền rồi mình bỏ hết mình ra đi à, có phải vậy không?
Người tu là còn mưu tính, là còn mê chấp, mà mê chấp làm sao trở về với thanh tịnh. Mình nó phản qua con đường tu, mình đã trở về, mình đã quét hết rác để cho mình trở về thanh tịnh, trở mình về thăng tiến. Mà mưu tính là hốt rác chấp làm sao mà tiến được hết.
Thành ra mình khi mà mình hiểu được cái định luật của trời á, thì mình thấy cái đó là nó ngoài khả năng của mình. Mình đâu có tính cái giờ nào mình ra sanh ra tại thế gian đâu. Mình đâu có tính là mình phải sanh ra nơi nào đâu. Mình đâu có tính được là mình phải sanh ra trong cái gia đình nào đâu. Mà mình đâu có tính được mình phải chết như thế nào đâu. Không có gì mình tính được hết á. Mình tưởng mình tính được thôi. Tưởng lầm là mình tính được. Cho nên mình mới khoái tính. Còn mà khi mà mình hiểu được rồi á, thì lúc đó mình phải tính làm sao mà trở về dưới sự tự nhiên và hồn nhiên. Để sống hòa hợp với ông trời. Để cho ông lo. Người tu á thì nó đâu có tham nữa. Nó trở về với chính nó, đâu có tham nữa đâu mà tính. Cái người mà còn tính toán là muốn tham, tham cho có nhiều mới cần tính toán, chứ mưu tính ngày tươi là muốn có nhiều hơn. Mà người tu là dẹp thất tình lục dục nhân duyên rồi á, thì đâu có cái gì mà tính nữa. Thấy không? Không có gì tính, tất cả là ông trời ông sắp đặt, là mình tính cũng không bằng thời ông trời ông tính. Nhiều khi ông cho mình tính vậy chứ hồi ông tính theo cái kiểu ông là những cái chương trình của mình nó cũng không có thành được. Thành ra con người có thể tính nhưng mà cũng không qua khỏi ông trời. Mà khi mình biết được ông trời, khỏi mất công mất thì giờ vô cái trong cái nó làm cho mình tổn hao cái điển của mình, động loạn, mình suy tư đủ thứ chuyện. Tại vì mình giữ cái thời giờ đó mình thanh tịnh đi rồi, tới đâu thì ông trời ông sẽ ban cho mình những cái bài học tới đó, xuống đây để học hỏi thôi. Chứ đâu có phải hưởng thụ đâu mà tính toán. Tại vì mình hiểu sai cái sự sống của mình xuống đây để làm gì. Cho nên mình mới tính toán. Rồi trong cái sự mê lầm, có lại muốn có nhiều hơn. Mà toàn là những cái đồ không có mang đi được. Những cái đồ mà mình phải bỏ lại thế gian. Thấy không? Toàn là những cái đồ mà mình phải bỏ lại thế gian không à? Thành ra không cần mưu tính. Không cần mưu, chẳng có giận hờn kiến, chẳng có lâu, chẳng có phiền, mình đâu có lâu gì đó. Nếu mà mưu đồ thì sợ cái chương trình của mình đó, thành công hay thất bại thì lo âu, phiền, cái đầu óc nó phải suy nghĩ hoài. Thì mình không có mưu tính nữa thì mỗi mỗi điều hành trong dễ dãi, bình tâm tận độ rất là yên. Lúc đó mình trở về cái sự quân bình, thanh nhẹ thì mình mới tu được. người tu mà tính toán nhiều quá thì lúc đó thứ nhất là quên ông trời, thứ hai là chỉ tạo động cho mình thôi, không có kết quả gì. Hỏi hạnh bố thí có ích gì cho bản thân không? Thưa, hạnh bố thí, những triết lý mà chính mình đã thực hành và gặt hái được là điều hữu ích từ tâm lẫn thân. Vui trong hạnh đức trường tồn, không mê không chấp, không tôn người nào. Tự mình tiến hóa thấp cao, tùy duyên hạnh độ thấp cao trong người. Kể, tự mình thức giác, tự vui cười, chẳng ác, chẳng độc, chẳng hại người. Thức giác thanh cao, tình chuyển biến, bình tâm am hiểu, lại vui cười. Thì bây giờ cái câu này, hạnh bố thí có ích gì cho bản thân? Thưa, hạnh bố thí, những triết lý, cái này là nó nói gì? Bố thí chân ngôn ha, bố thí những triết lý mà mình đã thực hành và gặt hái được là những điều hữu ích từ tâm lẫn thân. Khi mà cái người mà bố thí được những cái triết lý mà họ đã gặt hái được trong thực hành và là những điều mà hữu ích cho tâm lẫn thân, nó giúp cho họ càng ngày càng sáng suốt hơn, giúp cho họ khai tâm mở trí càng ngày càng nhiều hơn, càng nói càng mở, thì cái đó nó cũng đóng góp cho cái sự khai tâm mở trí của cái người mà tu. Vui trong hạnh đức trường tồn, vừa tạo hạnh đức mà những cái đó nó trường tồn, không mê không chấp, không không khen không chê, cái gì nó cũng có trình độ để từ từ tiến hóa thôi. Không tôn người nào, không tôn người nào là giỏi hết trơn, ai cũng là đang trên cái hành trình tiến hóa. Tự mình tiến hóa thấp cao, tùy duyên hạnh độ thấp cao trong người. Thì tự mình tiến hóa thấp hay cao là tùy mình thôi, mình muốn ở tầng cao hay tầng thấp là cái đó là tùy theo cái công năng công phu của mình thôi. Mình không có cố gắng thì mình ở cái tầng thấp thì nó bị dao động nhiều hơn, thì mình cố gắng thăng hoa thì mình ở cái tầng cao thì mình lên chân tâm bộ đầu mình ngự cái trển thì nó khác. Tùy duyên hạnh độ thấp cao trong người, ở trong người mình nó cũng có thấp có cao, có tầng giới động, tùy theo mình muốn ở tầng nào. Mình muốn trụ ở chân tâm thì lên trung tâm bộ đầu ngự ở đó, mà muốn cái đó thì phải dày công để giữ được cái sự thanh nhẹ ở trên trung tâm bộ đầu ngay chân tâm của mình hoài, không có cho nó bị hút xuống dưới. Tự mình thức giác, tự vui cười, chẳng ác, chẳng độc, chẳng hại người. Thức giác thanh cao, tình chuyển tiến, bình tâm am hiểu lại vui cười. Bình tâm thì mình hiểu được nhiều hơn, am hiểu được nhiều chuyện thì chỉ biết cười thôi. Câu số 7 hỏi, bộ đầu làm sao mở được? Thưa, bộ đầu do luồng điển trong nội thức xuyên qua hà đầu thành, khớp xương xoáy ốc, làm pháp luân thường chuyển, đứng đắn, huệ tâm khai, xuất phát đi, chạy theo đường thiên xích, hòa hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Kể, thông khai tâm thức chẳng mê mù, thức giác bình tâm tự tiến tu, vạn lý hành trình vô quái ngại, về nơi thanh nhẹ trí an du. Thưa, bộ đầu là luồng, bộ đầu mở được là do cái luồng điển trong nội thức xuyên qua hào đầu thành, khớp xương xoáy ốc. Là cái bộ đầu mình nó ráp từ cái nhiều cái mảnh xương nó ráp lại, khi mà mình lớn lên mấy cái đó nó khép kín lại hết, mình không có ra được nữa. Thì giờ mình nhờ cái pháp luân thường chuyển mà mình làm đúng đúng và đúng đắn và vừa đúng đúng lực lượng là đầy đủ á, thì lúc đó cái huệ tâm nó khai, huệ tâm nó khai là nó ngay cái đỉnh đầu nó khai, nó mở ra đó, thì lúc đó cái luồng điển nó mới xuất đi ra, nó chạy theo cái đường thiên xích. Thiên xích là cái thước trời á, mà cái thước đó nó đi từ cái đỉnh đầu đi tới trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Thì nếu mà mình thanh nhẹ tới đâu á thì mình lên cao tới đó, thì theo con đường đó mà nó xuất phát đi, mà tu cho nó mở bộ đầu bệ tâm khai là cũng không phải là chuyện đơn giản, nó phải qua nhiều giai đoạn mà nhiều kiếp. Kể, thông khai tâm thức chẳng mê mù, thức giác bình tâm tự tiến tu, vạn lý hành trình vô quái ngại, về nơi thanh nhẹ trí an du. Vạn lý hành trình vô quái ngại là sao? Vạn lý hành trình vô quái ngại là trên cái hành trình mà trở về quê của mình ấy, cũng như nãy mình nói mà tù tử bên trong mà nó xuất ra mà nó đi trở về với trước hết là trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ là cũng đã có cái đường mà trở về nguồn cội nó rất là dài, vạn lý lắm, dài lắm. Nhưng mà mình không có quá ngại, lúc nào mình cũng không có chán nản, mình cũng dấn thân, mình cũng kiên trì. Mình trên có đường tu là mình không có được chán nản, không có đi nửa chừng rồi bỏ đi kiếm cái khác. Là kiếp này dở dang qua tới kiếp kia dở dang, đều đều vậy thì nó không có đi về được. Thì cái hành trình mình nó phải liên tục mà không chán nản và kiên trì. Bao nhiêu đó cứ làm, cứ đi tới thì có ngày nó sẽ đạt về nơi thanh nhẹ trí an du. Thành ra cái đường dài nhưng mà nó đòi hỏi mình cái sự vô quá ngại. Mình không có ngại cái công mình bỏ ra, không có ngại, không có chán nản, không có lúc nào cũng liên tục triền miên tu tịnh thì nó mới vượt qua được. Rồi, xong hết rồi. Các bạn có gì muốn bàn bạc thêm không? Hay là đủ rồi?
Cảm ơn anh Bảo.
À, vậy đủ rồi, thôi nghỉ nha.
À, em cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn anh Bảo. Giờ chúc tất cả quý bạn. Em chào các bạn.
Rồi,
cảm ơn
các bạn.
Cảm ơn Bảo.
Cảm ơn anh Bảo nha. Cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn các bạn.
Các bạn.